chuyên nghiệp hơn mình được tư cách người ta hiểu cái kinh đó thì kiểu cách nào cái mô tả rồi cái kinh cái chuyện hiện tại đó trong thư viện đại lượng đó trong đó thì mình đọc cái nó đọc muốn một cái văn chương cái đọc cái mình cái cặp cái nó đó chuyện hiện tại đồng tử đi học cái này cái kia cái học cái là muốn đọc cái hồi xưa nó kể chuyện hồi xưa cái lời chú ở tù người ta mình tăng mới đó là của cái hải của làm cái tờ pháp luật trong này cách nói chuyện này cái vai của thời đó cái hại của thời mấy cái năm nó còn khó khăn đó mình tuổi lượng mạng quay lại lên lén quay về cái tuổi lúc bảy nó tuổi trẻ lên đường nó biết còn ở đâu không để nằm biết trong ngày đó nó có tiếng anh văn chương ấy văn chương tự mô tả vậy đó nhưng mà điều cái thực tế là những cái người học có cái hay của nó là vì rằng là trong đó là cả một cái con đường dài cả cái triết lý giáo dục cái hành động cái xã hội nó bắt đầu là hiện tại từ cái chỗ tu học ở trong trường trong núi thầy sau đi vào thành phố học ngôn ngữ học toán rồi đi học những cái chuyện buôn nó cũng một tham gia nói chung là đây là cái khía cạnh nào trong tất cả mọi việc đã gọi được có cái phật tánh trong cái chuyện cái việc ý nghĩa cái trong tìm thấy những cái ý nghĩa trong cái học nên mình đây đây ra trong Phật giáo về sau này tôi mới thầy học cái hai bài ngũ minh nó mới học tập học cái ngũ minh giờ cũng cũ rồi hồi xưa nó cái ngũ minh cái thời đại của cái ngành học của Ấn Độ nó còn ít thì cái đó cũng phải riêng về Phật học của Ấn Độ mình cứ tự hào là Phật giáo có thanh minh đấy có năm minh trong ngành có học là tôi biết thành ra hồi xưa mới biết Phật học thì học cảm ơn bé đó một cái kinh tức là nội minh nữa mới làm cái sách cái đạo Phật nhưng mà nội đó cũng phải gọi là anh đi ra nội ngã là từ từ ngã bên trong Phật giáo này nó từ ngã nó dùng chung bên cái từ ngã đó là từ bài la môn những cái ngã Phật giáo là chính mình bên trong chính mình là học được bên trong chính mình không giờ cách nào cả những cái học thì đương nhiên là mình làm Phật đây là học của mình tu luyện chính mình rồi còn bên Ấn Độ giáo học tìm từ ngã những cái đó cũng phải là cái tầng lớp kiến thức tầng lớp có tư duy với phòng dân được dân cũng học cái nội dung mình đã học cái nội dung Phật giáo nhiều thanh minh thanh minh về học trong vòng có thanh là con không học có về âm thanh về những cái cách đối tại mình học Trung Quốc thì hán người chưa trải học người Pháp đọc rành nó phiên bản học được không của tôi cái lý kinh Phật trong bản kinh ta không các ngài bàn nhau dựa trên cái môn của một bạn hay là trong đó một vị A-la-hán mà được thuyết pháp được gọi là có bốn biện tài gọi là môn có đại biện chứ bốn có ngài giải bốn có ngài giải trong đó có cái là từ của ngài giải từ của ngài giải tức là mới nguyên học nó liên hệ tới vấn đề mới học đó thanh minh này rồi là cái này nội minh này thanh minh này trời đi rồi rằng là thanh minh rồi là nhân minh đấy nhân minh học luận mới học cũng mới học rồi nhân phi phương minh học về thuốc để học thuốc rồi công sở mới học cách kỹ thuật từ các vấn đề kỹ thuật cách công dấu kỹ thuật viết chữ kỹ thuật giải cho cái thời đó thì khắc tượng cho có nữa lại cái số đó. Kinh Vũ Minh mình có nào cái nó tôi biết chứ cũng chẳng nghe gì em chỉ có rộng rãi thôi nó một kinh Hoa Nghiêm á thì đó là kinh đó tại chỉ biết cái bình thường cái bình dân nghe mà không biết cái hạng từ thấp tới cao thì các bạn đọc nó nó được thường thường ấy thì thấp đọc nó hiểu rồi tôi cố gắng tôi nói cái trùng trùng duyên khởi á cố gắng mình nói theo cái tình đại mình nói chứ còn hồi xưa nó cái trùng trùng người cả hiểu được cái gì tưởng tượng ra thì có cái là nói rằng là ông nhà khách sạn đó thì cái mấy cái mắt kính đó cái động đó ngày đi cháu cũng không ghê bà gọi tóc kính bà ngồi dựa vô mới thấy bà trùng trùng vô tận kiểu cái trùng trùng vô tận không hiểu đây mình trả quỷ mình trả ông có được cái giải lý gì tại vì giờ vậy thôi cũng như bây giờ người ta hiểu ánh sáng nó tốc độ bao nhiêu để nghe nó tốc độ ánh sáng nó tốc độ gì đó để nghe vậy thì nghe chứ mình trả có làm được cái gì con cái là mình làm gì cũng muốn thì có làm có tiền để mua vi tính về đó vi tính rằng đi được nó là một tính cái tốc độ đó bây giờ mình xài có trả có làm gì tôi nhìn nhà học nghe tôi nghe chẳng hay rồi người huyền môn để bốn pháp giới rồi cái nghe lên nó thực hành cái lợi ở trong giải thuyết gia giải nhận giải thuyết nhận triết học cái loại tư duy những cái trừu tượng bị hoài không ra hoặc là như họ tư con họ làm công thức toán mới ra tôi con nó về vốn muốn tìm được mà con trong Phật học một Phật học công toán rồi đó thì nhớ tức là giải quyết những vấn đề trong khoa học anh những điểm giải quyết được chúng tìm đến còn mình vẫn làm cái đó thì cũng cần thiết mình nào thế mà sống với cái học của mình nhưng mà không riêng có như phần em có phần là cũng là nói chung đó thì phần thứ nhất là nó với vũ trụ luận á vũ trụ luận thì mình kể rồi vũ trụ luận là trong đó cái thế giới cùng cùng vô tận cái là cái quan hệ gì cũng vậy là cái kiểu cánh bướm rồi cái vật lý vũ trụ vật lý là cái trong cái này mình bỏ qua cái phần này thì các bạn cũng tin nghiên cứu có nhưng mà thực sự ra nghiên cứu này cứ đi tới đâu vấn đề về tôi thấy cái cô bé này học hợp cái đặt của tôi chứ mình chưa có cơ sở để đặt nó có phát triển đây là vấn đề khoa học mình đã nói tới mình đã nghiên cứu từ khoa học về cái vấn đề thứ hai nữa là đó là vấn đề là vấn đề của tư luận đó ông tư luận tình rồi cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề thực hành là cái triết lý trong Phật giáo cái duyên khởi rồi cái đó mình biết rồi nhưng mà trong thực hành đó thì giờ mình chú trọng tới mấy điểm trong thực hành này. Một là thực hành thì kinh Hoa Nghiêm á chúng ta đọc chia làm ba phần đi một phần á là cái kinh một số kinh còn quá nữa cái thực hành từ thấp tới Bồ Tát đạo đa số là Bồ Tát đạo cao siêu hơn này với một phần khác nữa đó là thập địa kinh thập địa ai từng học cái tung luận thì biết thập địa rồi nói cho người địa Bồ Tát á thế mà mình cũng nói tới tại vì mấy cái quá trình tu tập của Bồ Tát nó tương đương với cái thanh văn như thế nào đó. Nghiệp như thế nào ám như thế nào cảm được thế nào ở đây nói rộng rãi hơn nhiều cái này cũng sẽ học tới phần nữa quan trọng đó là gọi là phần mà mình vừa rồi nói hiện tại đó là phần đó là nhập pháp giới tức là học cái lúc nào cái tư duy ta nó hòa đồng vào trong pháp giới trong cái vũ trụ này thì cái vấn đề thì kiến chữ là mình cũng dễ gì mình hiểu đâu nói trên ngay cả cái này học giả nó sắp khởi bị đổ trong chịu được thực tế thế còn gần pháp thực hành cái phần cao thì mình nói bây giờ nó cũng pháp cái thực hành chính trong đó là tất cả thực hành nào bắt đầu từ là bố thí qua là 13 la mật nói thường thường là nó ngành 13 la mật mình đây mình học 6-3 la mật tổng có 13 la mật cái này thì chắc cũng phải nói sau tới lúc nó sẽ nói 13 la mật này 6-3 la mật 3 la mật nên thực hành 3 la mật thì thực hành từ đầu cái chỗ là pháp vô địa tâm cái là cái quan trọng trong đó đấy thì hiện tại khi mà gần cuối cùng mà trước khi mà học tới ngày Di Lặc rồi sau ngày Di Lặc là qua ngày Phổ Hiền á thì nó gặp ngày Di Lặc thì cả mình Di Lặc tán dương là cái bồ đề cái bồ đề nguyện cái hành đến bồ đề nó gieo cái bồ đề xuống như thế nào cái này còn là quan trọng con không nhưng nó dài dòng quá mình cũng nghĩ được đâu mà cũng thể tưởng tượng được ví dụ nó bồ đề cái mặt cái kim cang thì nó là cái là kim cang thì có thể phá vỡ tất cả mọi thứ rồi mình đã hiểu được kiểu bồ đề đó chứ nào nghe là nói nghe vậy thì nghe hay vậy chứ mình đã hiểu được vì sao cái tâm nó tràn ra được như vậy không bồ đề như mặt đất thì vì sinh trưởng tất cả mọi thứ rồi bồ đề như là giống như mai rồi bị hủy hoại rồi nó không thể được thì cái bồ đề là gì cho nên phải từ từ hiểu cái bồ đề bắt đầu từ trong Hoa Nghiêm cái phẩm này về sau trong nhà chùa trong thời nhà Minh thì bên có một vị luật sư tách ra rồi tùy theo cái hoàn cảnh của cái cung đức Phật làm cho mấy người mà mới tu gọi là sa di đó tức họ sa di là học gọi rằng nó là tỳ ni nhập dưỡng đó gọi là tỳ ni cái luật hàng ngày đấy thì kiểm tra tâm đó nói dụng như là từ buổi sáng nó cứ chạy như thế nào là tự nhiên cũng ngồi lên mình chúng sanh cái giác cho có tập phương đó là mình mới cũng thức dậy cái nằm tỉnh táo đặt liền cái này dùng đến hôm nay á mình sau bước chân giường bước chân dừng bước chân mình sẽ đặt dần trải con từ bây ra đặt dần với con bò sau được cái đất ấy rồi ở chùa nó hồi xưa cái bên tảo bên ta chùa bên tổ vậy bên trên thu dưỡng thì nói cái này người tu quý trọng giới nhiều lắm, còn ở đây mình bây giờ ở nhà những cái nhà lầu nhà cảnh ở nhà nhà xi măng đổ có là cái chưa có ở quê là được cái này dễ anh biết được cái này nhiều đó thì biết bài kể là tuần trên còn đang tập kim mỗi cái cuốn sách đồ bộ mà có cái phật đáng cái hình mình được cái sự đó đỏ đây là mình đây là mình luyện mà từ buổi sáng tôi thức dậy tới buổi tối tôi nằm ngủ cùng chơi những thái thức chung một hồ là nhất cung thanh tội lộ tất cả cung thanh lớn hay nhỏ đều phải tự hội lên mình đi những cái cung thật thắng tiền người ta ăn được lớn này chết với chúng tôi á cầu cái người cái mau thanh trình nở đi tất cả người của mình cầu nó đã sanh trở lại theo cái nghiệp đấy nhưng mà đó cung tất cả tâm vùng đề thì đó là chuyện tất nhiên đấy cái kim đó nó từ tại gia phần lớn là tại gia. Tại gia bắt đầu là người tại gia này thức dậy nó là ta là người tại gia thì nguyện như thế nào ta ở tại gia như thế nào trước bỏ cái ràng buộc tại gia đi giải thoát như thế nào nó nhiều lắm nhưng mà những cái này á nó được thực hành á mình nói nghe dễ thì mới điểm như ngôi chùa nêu nhỏ mà thầy dạy á nếu mà cũng đích quá thì đã học cao cũng đạt cái địa điểm cái phần lớn có những người mà già lớn tuổi á gần 30 tuổi 40 tuổi mới đi tu á từ 40 tuổi 50 tuổi bỏ đi tu phải chuẩn bị tu á thì cũng tập cái này thấy hôm nay tập nhiều khi viết chưa học thuộc lòng á học viết là viết cái giảng nhưng bắt đầu rồi đó nhưng mà thời gian sau cái cũng dạy thì lý giải đơn giản nhất là thời này là sau khi dạy rồi nghĩa là có nhớ được những bài câu đi nhưng mà rồi ăn uống xong rồi còn người thì sắp lên trường người có sắp ra chùa làm cái này cái kia vẫn vẫn tất cả mọi thứ vẫn cần tự tưởng quên lãng mất cũng ai hành cái đó thực sự đâu bây giờ hỏi người hành cái đó một hiếm có ít chắc là có nhưng không xuất gia đó vậy thì tại gia không nữa thì lên căn rất đơn giản cũng được muốn cũng được không có gì sao lãng thì tôi đã gặp nhiều người xuất gia như vậy rồi nhưng mới vô thì tịnh trí tính lắm trí thành lắm tại vì đương nhiên là cái chuyện để bỏ tất cả cuộc đời mình đi người ta giờ không thấy là cái cuộc kiếp quá là lớn đau ghê lắm nên cái luyện tâm của mình đọc những bài kệ này nếu mà gặp thầy khá thầy nhắc nhở thì có thể gắng nhưng thời gian sau thì chủ người không đâu đúng thời kỳ lần điều nó cứ phát triển mà sau đó lớn lên cũng làm nhiều chuyện lắm thì cái cốm đạo này thì như cái thời đi cúng làm nhiều chuyện như là lớn tuổi nữa lớn tuổi người ta chuyện đời có khả năng nữa thì làm đúng chuyện hết á chùa ta làm nhiều chuyện lắm chùa quê những chùa tỉnh để thực ta làm rất dần lẫn bẩn cái đó nữa quên cuối cùng sống là bỏ sao lập để rồi nhận cái tâm bồ đề cũng quên luôn á. Nên cái chuyện của mình học thì học đó là cái phần chính á, cái phần đó ai hành trong kinh Hoa Nghiêm rồi không có dịch cho kinh Việt bản mới dạy của ngài cái chuyện này dịch đó rồi. Nhưng mà cái phần phần nó ai hành, ai chắc có người hành cái tâm mình nói nó ai hành thì cũng đúng, mình có người hành cái tâm như mình những người hành như vậy người ta trả nói với mình biết, không biết. Đây là cái bồ đề tâm tâm từng đi bước đi, ta tập trong từng bước đi lúc nào cũng nghĩ tới những người xung quanh được cái tâm mình cũng luôn. Như vậy đó trong nguyên thủy thực sở thì mình có dặn cái này nhưng mà nó đơn giản hết tập thì nó một câu đơn giản cha là trong khoảng chừng thời gian mình bắt sữa bò những cái bắt sữa bò bao lâu không biết bắt xong bắt sữa thành của con bò trong thời gian đó mình gửi gửi tâm từ cái tâm từ cái phước đức vô lượng đơn giản này thôi nhưng mà làm nào thì mình đại tâm từ tâm từ xuyên thì dễ cái chuyện tâm từ để biết thương người cả mình luyện cái tâm mình để thương người để cho đúng cái nghĩa của nó thì tâm từ á thì cái đó phải luyện tập nó tự nhiên mà có được cái tình thương người sinh ra thì con người có thể có được con vật thì bỏ mình thấy con vật con những cái tình cảm với con chó cái thương chủ bảo vệ chủ có cái tình cảm mà bỏ như thế không nhưng mà liệu cái tâm từ như thế nào cái đúng vậy tâm từ thì phải có lượng tập trên khi là khác nhau ở chỗ mình nói là khác nhau ở chỗ thì đạo nào cũng có tâm từ có ai đợi thời gian mình nói ra nói cái tình thương yêu nhân loại thương yêu con người thương yêu nó có cái gì đó nhưng mà luyện tập thì cái phát triển tình nó tình cảm như thế nào tình lớn thực sự tình tư từ tâm thực sự đúng nghĩa mới thì nó lên mới còn trải chậm đó ai ta sắp những cái tán nơi các nơi để yêu người có nơi yêu ta yêu này cứ nhân yêu một cách nào làm thế nào để tình cảm thì mình nói hãy yêu người thì không người không người thì không có được chuyện mình phải có cái sự luyện tập cái này luyện tập thì mình nói đương nhiên có cái chuyện tập nó trong kinh nói vậy là bốn cái lượng tâm nó khoảng phương đông thế nào, nhưng mà cái đó đâu phải dễ làm như vậy. Người ta nó cái ý thức ấy, khi mà muốn thành tựu cái gì đó bây giờ phải tập trung, đặt cái hôm nó rộng quá, mà cái lòng mình nó rộng quá không không được. Ví dụ phương đông là phương đông vô lượng, cái phương đông vô lượng này phương đông nó là chỗ nào, nó trải qua cả một dao từ đó có phương đông nó sẽ đạt được suốt mình bộ mình chạy đúng đó, mình biết đâu mình sẽ con tới phương tây tới phương tây bên kia cả triệu người. Hồi xưa ít bây giờ cái hành triệu triệu người quán cái đầu lắm quán lắm, mà quán như vậy cụ thể cũng thành tựu được, không bao giờ thành. Cái quán sẽ có cụ thể tác động được, cái đất không cụ thể không tác động thì nhiều lắm là chỉ cho mình nó ngồi nó lơ mơ, ngủ ngon ăn ngon ngủ ngon vậy thôi. Nên là kêu cũng được tu tập là thứ nhất nè, rồi là không còn gì đâu, tôi nó quên nè, đừng nói là nó quên nè. Cái bữa cua cuối thành ra những cái nó biểu của ai nó học biểu ai đăng thăng nó hay nó biểu ai khá nghe nghe tôi giờ nó mất cái hứng nghe nghe còn bài thì đó có điều đó thì quên mất tiêu hết rồi. Cái thứ gì nè, nói tên là đây nói cái khác vô đề tâm á, nói cái quan niệm đó, nói cái phần thứ hai cái việc nó cũng tập luyện nhưng mà dài quá cũng thế. Nhưng mà việc nó cái tiếp tục cuối cùng á là cái từ cái đây là pháp bồ đề tâm đó cái đi đó, còn trong cái bồ đề hành đó, trong bồ đề hành đây là một cái pháp bồ đề tâm, biểu của cái bồ đề tâm làm là cái tâm cái thành cái pháp nguyện như vậy á, tập tập luyện như vậy tới lúc nào cái bồ đề tâm của nó thành. Trong này thì dễ nói rằng bữa nay tôi phát đề tâm tôi muốn thành Phật, tôi muốn cứu người, tôi muốn giúp người, tôi muốn giúp chúng sanh, thì nó phải cần có phải là bồ đề tâm nó tới nơi tới chốn. Cái bồ đề tâm á thực sự á nó có nhiều cái bước, bồ đề tâm có những cái hạng bồ đề tâm, những cái bồ đề thực ra bồ đề chỉ mới là tỉnh thức thôi, mình tỉnh thức nó đơn giản mà tỉnh thức cái mình biết rằng là nghiệp quả luân hồi mình chưa biết cái này có biết được chuyện được phải, cái đó cũng là bồ đề, cái là việc thức giác ngộ, nhưng mà giác ngộ nữa là biết cái thế giới là vô thường vô ngã như thế nào, cái giải thoát như thế nào, đó là một cái giác ngộ, đó cũng là bồ đề. Nhưng bồ đề thực kỳ chỉ có ba cái bồ đề chính, còn cái bồ đề nhỏ cái cũng kể nên bồ đề chính là bồ đề thanh văn, bồ đề lục giác và bồ đề phật chánh đẳng, ba đó là ba cái bồ đề. Nhưng mà trong đại thừa về sau thì nếu mà chuyện chúng ta sẽ nói thêm cái bồ đề chính này, đó là bồ đề thanh bồ đề tâm chính này, đó là cái bồ đề giác ngộ của phật, cái căn đẳng chánh giác nó chính là cái bồ đề. Nhưng khi chúng ta tạm thôi chúng ta gọi là bồ đề chính chính. Đương nhiên trong các sách luận ca ngợi cái bồ đề nhiều lắm, ca ngợi cái bồ đề là nhiều khi ta chỉ phát tâm bồ đề mà cái biết cách phát tâm ấy, thì như là cũng giống như là bao nhiêu phiền não bị dẹp thì đốt cháy hết rồi. Thực ra cháy như cháy nhưng mà nó cháy hết thế nào thì cái này mình phải nói chuyện lại. Là đây là nói về cái pháp bồ đề tâm ấy, rồi sau pháp bồ đề tâm nó tới bồ đề hành, trong nó phát triển ra hành các cái ba la mật, thường nó chỉ sáu ba la mật. Thì sáu ba la mật thì mình hay nghe rồi, nhưng mà học kinh Kim Cang, kinh Kim Cang chính là nói sáu ba la mật, sáu ba la mật kinh Kim Cang đó ba la mật đó chính là cho người tại gia thì bắt đầu bằng bố thí để rõ ràng những cái bố thí mà xuất gia từ xưa tới nay là không có tài sản nguyên tắc, là không có tài sản, không có tư hữu, mà mình á bố thí là, tức là cái sản là cái này của mình không cần mình hoặc là cần thiết nữa đó, nhưng mà mình á mình xả mình cho người khác. Khi mà cho người xả mình á mình bỏ ra gọi là xả, nhưng mà sẵn đem cho người khác thì gọi là tí, thì gọi là tí xả, và hai cái hợp lại thì là xả. Thế nhưng mà thứ nhất là mình có tiền mình xả cái tiền mình để cho người khác, mình có cơm mình xả cơm nhé, nhưng mà chúng ta ngay cả có cơm nó cả cũng có lấy gì xả. Thì thực ra ngày nay á thì đúng ra thì nhiều khi là một phải là sư tăng có tài sản riêng, có tài sản riêng nhận biết rằng đó là tài sản của mình, thành ra nó thầy đi đi gọi thầy làm cứu trợ rồi vậy đó, thực sự ra làm trung gian giúp đỡ ở các người tại gia họ gieo trồng phước báo họ bố thí. Nên là từ từ cái bố thí như thế này rồi cái bố thí này kiều giới này, đây là một quá trình thành đạo. nó từ nhỏ tới lớn, nghĩa là khi quản lý cả một quốc gia, nó cảm thấy kinh tế, chính trị, xã hội cả quốc gia, nó phải chuyển trong 6 cái này. Thì nó dài thì cũng được, mỗi giờ nó ngắn thì cũng được. Nhưng bây giờ nó có tắt lại. Ép người đại gia thực các cái bố thí là chính. Chính cái bố thí ấy, giữ được cái tâm bồ đề. Mà tâm bồ đề đó tất nhiên là trước hết có lòng từ. Lòng từ thì các kinh điển thường là phát triển cái lòng từ. Mẹ người xuất gia, người xuất gia là thường là nhiều khi là nếu mà thấp là đánh với chuyện đời, mong cái giải thoát sớm, không muốn đi thì về đời ôn mình bán những cái thật về là tu luyện của mình thôi. Thì ôn đã pháp thật thì cũng nghĩa là để cho người đời họ có được cái phúc đời sau. Cái đời này mình trả giúp gì cho ai, giúp cái đời sau thôi. Như đời này thì là may ra thì họ có phước lớn thì cái phước được trong đời này. Nhưng cái đó cũng vừa bị tổng nhưng khi họ vẫn biết tổng phước họ được cho cái đời sau. Cái đời này mình trả biết cái là mình tin một cái chuyện pháp báo. Cái đó mình cũng thấy rõ. Cái tại gia thì nói rằng chính trong cái bố thí đó mà mình cho đến nào mình luyện được cái tâm từ của mình, học được cái tâm từ của mình, khi nâng cao nó lấy cao một chút. Thực ra trong cái bố thí đó học được loại từ đến và từ cái tự ngã của mình thực sự đó, có loại cái ngã sở những cái liên hệ với mình. Mình liên hệ cái ngã sở những cái bên ngoài ta có bên ngoài, cái ngã sở nó gồm có hai phần là những cái ta có bên ngoài như là nhà cửa tiền bạc tài sản con cái tất cả. Từng cái đó của ta liên hệ chúng ta ngoài ngã chúng ta, còn những nỗi sợ trong tay chân tất cả cái này nó vừa ngạt một vừa cả sợ. Những lúc mà có những lúc mà ta cần tốn phụ những cái phải lạc này thì nó là thì rằng lúc đó nó là ngã sợ, tức là nó là cái công cụ của ta tưởng một cái lạc của ở đời. Đó gọi là cái đó cái ngã sợ là rõ. Nhưng mà những khi đau ốm thì cái ngã sợ còn một cái thân này là ta đau sống thì nó không phải cái đường mình chơi hết cái thân nó là như là người bị đấu hay là như con ngựa ta cười lên đó đi đâu thì đi hay là như cổ xe nó đi đâu đi. Nhưng mà khi đau nhức rồi á thì thân nó phải là ngã sở, thân đó là chính là ta rồi. Thành ra giờ cái ngã sở thì có thể dễ, nhưng giờ cái ngã cuối cùng nó cái tự ngã thì không phải là dễ. Cái thân này là ta, nó gọi là thân kiếm, thân này chính là ta, việc không có dễ. Thì trong cái bố thí nó từ từ, nhưng mà dùng cái từ đi trước, dùng cái từ tâm trước, đi trước. Thì cái từ tâm nó đương nhiên có cái sức mạnh. Hay là lúc rồi khi mình, người thân của mình mà bị tai họa, rồi mình có cái liều, có túi, ở ngoài đời, có người này cũng có túi được cái phẩm sự tử. Nó gọi là có cái từ tâm. Nhưng mà mình học cái tâm từ thế nào cho nó đáng, nó đúng. Chứ mà cũng chạy, tâm từ nó có nhiều cái. Nó có mấy chuyện được khởi tâm từ. Thì trong sách mẹ nói là có ba cái loại tâm từ đó. Tâm từ thứ nhất là quản chúng sanh, thấy chúng sanh khổ, thấy là những người xung quanh mình, từ những người thân của mình. Khổ một loại tâm từ. Nhưng cái khổ nhất á, như cái khổ người thân của mình, bố mẹ mình, những người thân thiết của mình. Mình muốn làm cho sung sướng. Tuy nhiên mà cái có lại sung sướng cái kiểu cho ăn mặc đầy đủ mới là sung sướng. Kiểu hồi xưa gọi là thật tự hiếu quách cử đó, quách cử có bà mẹ có đứa con nhỏ, rồi cái thương mẹ có hiếu mà mua đồ ngon cho mẹ không ăn thì bà nội ăn, bà nội cho cháu. Thì ông quách cử này ông thấy vậy là không được, muốn cho bà ăn cho sung sướng, bà ăn mà cho ông cháu bà khổ, thế là đem trôn một con đi được cho bà mẹ. Thì cái đó là cái hiếu, kiểu người Trung Quốc hiếu mà ngu, trôn đi cháu đi bà biết mà còn khổ thêm nữa. Sườn có nhiều cái thiệt ra là đây là mình nói về là những cái gì đó, cái bố trí đó, người thân của mình, cái tình gọi là rằng nó cái tình thân yêu của mình với những người thân thiết. Nhưng mà bố trí trong đó chia làm ba phần, đây là tôi sơ chắc anh này nhiều lần rồi, mới chị nghe nhiều lần rồi nên nhắc lại thôi nha. Lâu lâu mình nhắc lại cái người mình nhắc lại hàng ngày, làm được cái gì thì làm, những cái này có thể làm được trong cái hàng ngày. Đang thử bố thí nó có bao phần. Bố thí thứ nhất đó là tài thí, là đem của cải mình cho trong cái kinh như hai cái thí và xả. Muốn thí là có cái xả tâm, có cái xả tâm cũng thí, đó là cái tài thí. Nên là cái phần thiền này trong ông cao có nói một câu, nhiều khi người ta thấy nó cũng mù mờ khó hiểu, mình nó hỏi nhiều khi tôi thấy trên tự nhiên có đâu chúng ta hỏi câu hỏi cái ông cao nói là bố thí bất trụ sắc bất trụ hương, không trụ sắc không trụ hương không trụ vị lần sau mà bố thí sao dính như cái này mà trụ trong không mà trụ không trụ. Thực sự là mình bố thí là phải xả, mà xả cái vật của mình, cái vật mình cho, mình có của mình cho thì cái mình xả. Nhưng một vật nào cũng có, tất cả là sắc, thanh này có thể có hay không, sắc, hương, vị, xúc. Nhưng mà cái thanh được, thanh là khi mình gõ nó kêu, không có vật nào, không có bốn thứ này, không có cả năm thứ này, không có vật nào cũng có. Thành ra, người ta cho cái vật, đối ta nhiều khi cái xấu quá, ta bỏ, ta cho, cái quý quá, ta dám cho. Thành ra, ta chính mình cái này, cái vật này. Thì tập như vậy, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, những cái này là ngũ dục ở ngoài. Ta tập được á, bước trước của trong một loại cái ngũ dục xả một vật thì xả được cái ngũ dục, nó từ từ nó tập tập cái ngũ dục nó sẽ bỏ từ từ được. Có thể rằng là mình vẫn như vị La Hán có thể cảnh đẹp vẫn là thấy đẹp, hoặc là thấy thành cái vẫn thấy là đẹp, vị La Hán ăn ngon vẫn thấy là ngon, thì cái đấy là cái phản ứng cơ bản của thân thể có gì hết đó, nhưng cái tâm nó bị dính mắc, mình phải học được cái đó. Đây là ở đời sống trong ngũ dục, mình hướng thụ tất cả ngũ dục mà không bị ngũ dục ra buộc. Kinh dẫn nó đơn giản như bất trụ sắc bố thí thanh bố thí, nhưng mà khi giảng diễn một các ngài mà học về luận sơ giảng cái nó dài dòng nó ghê ghê lắm. Tức là bất ương vô sở trụ sanh về tâm là không trụ, mà để tâm nó phát sinh thì cái tâm đó là tâm bồ đề, mà không trụ ở đâu, không trụ sắc như bố thí, tức là bằng cái tâm bồ đề bố thí mà phát. Mà nếu bố thí mà mình không bị lệ thuộc vào ngũ dục, cầm cái món trong tay nó vừa đẹp vừa quý giá, tất cả những cái đó mình cho người ta không bị lệ thuộc, thì đây là cái cơ sở để phát tâm bồ đề. Ông sáng kỳ tâm, cái kỳ đó chính là tâm bồ đề, tâm viêm căn là tâm bồ đề. Nhưng khi các ngài giảng cắt một phát đuôi cái câu nó cao siêu lắm, chứ còn giảng thẳng thì thấy nó thường quá. Mình như bố thí mình cho vật của này, cho cái vật đẹp xấu nó cũng thường quá. Nhưng cái thượng lưu ở trong đó, mình mà ở tại gia mà xả ngũ dục không phải là dễ, không phải là dễ, mình ta xả bỏ được ngũ dục dính vào phần thiết cái sắc đẹp còn thấy người kia cũng chưa bỏ được, thì mình ra đường mình chưa bận cái áo xấu xí được đẹp quá, chỉ mới đương nhiên vậy. Nên đây là gọi là trong những bố thí, thì đây là cái học của cái bố thí, thí và xả. Học nhớ là cái là thí là có cái tâm xả, nó xả đó thì nhớ trong kinh tăng nói là không trụ sắc, không trụ hương vị xúc pháp, không trụ của đó bố thí là cái vật, tổng như vật tinh tay, nó không được cả những vui dục trống, nó cho ta biết cả cái ngũ dục trống, mà ta không có dục, ta cho người kia cũng là họ có cái đẹp, họ cũng có cái ngũ dục họ, nhất là cái món ăn ngon này là đam mê cái món ăn này, lâu ngày cũng được ăn, lâu ngày đã hay bữa nay được mấy vui trống được mấy trăm nghìn, mấy trăm nghìn đó thì đi mua đồ ăn cho ngon. Con gà, con vịt, con rượu, được uống tất cả cái này vẫn là cũng khuyến khích đang tạo ra mẫu dục. Nên mình muốn làm sao mà được mà không đọc cái mẫu dục này. Đây là có là bất trụ sắc bố thí thì mình căn nó cao sơ thật ra, nhưng mình thấp cũng được, hằng ngày cái dễ hơn. Còn cao siêu quá làm đổi nói cho nó chơi, cho nó miệng chơi cũng thành được. Ở trong bất ưng vô sở trụ sanh diệt tâm đó, thì cái con này phải nắng dần cho ai làm đó, để cả cái chuyện xưa lớn nhỏ giả làm cái chuyện đó mà giác ngộ, giác ngộ rồi nó nhảy như là những cái tự nói giác ngộ, chả biết giác ngộ phải đâu, cho là hay thì được, khen hay thì tả thì được. Nói cái bố thí nó đối mình cái lòng đơn giản vậy thôi nha. Nhưng cái phần thứ hai đó là phần giới thiệt trạng với bố thí thứ hai, nó phải là vô ý thí. Thì cái này người ta hay hiểu lầm, nó phải cho vô ý thí là cho một cách không sợ hãi, cho mình cho một cách không sợ hãi, giờ có gì cho hết á, cái gì mình xài, nhưng mà xả tất cả cái này xả ở trong trí, nhưng mà đây là cho kêu vô ý, có nghĩa là ăn nên đó là cái tiên phạm trời dịch từ sáng mà chả phải ra cái phạm từ sáng ăn nên, tức là sau cái bố thí ta thì hiểu cái vấn đề truyền giới bố thí. Mình bố thí sao mà cho cái người nhận được của đó họ có giới, tại vì cho cái đồ này họ ăn rồi người sao họ không biết kiệm mà làm nữa. Mình cho cái tâm từ, nếu mà cho được cái tâm từ cho đạt tới Nhưng khi họ nhận hồng trong cái tâm tưởng họ nhận thì coi như là bổn phận phải cho thôi. Cho hồng trắng sẽ cải giống như mà khó lắm. Nếu mình tập cái mức đó, cái tâm từ mình mà lan tỏa tới người khó lắm. Như mình cứ tập cho mình cái đã, cái tâm từ rồi coi cái đối phương nhận thế nào thì còn về sau. Nhưng mà nếu mà mình cho giả thuyết nó thì mình sẽ cái việc mà tôi đã từng chứng kiến này. Những người ta lãnh tiền chùa về, tiền bố thí về, về sau đó ta lấy tiền đó làm gì? Lâu nay là kèm thịt gà, như là tiền mua con gà về cắt cổ, mua rượu về uống, hay là mua gà về đãi cả nhà vợ con và ăn. Cái bố thí của mình nó gây tội cho người ta. Thứ hai, mà cái đó là không an ninh là vì sao? Cái đó tạo được cái nghiệp xấu, một nghiệp xấu nó sẽ gây khổ cho họ, không an ninh đó. Chỉ là người ta họ cho sau này, đời này có thể không có, nhưng đời sau này. Vậy thì ta bố thí cho họ, nghĩa là họ được sung sướng trong một khắc, trong chừng 1 tiếng, 2 tiếng, nhưng mà sẽ gây cái khổ nhiều về sau này. Bố thí đó chưa tới nơi tới chỗ. Đương nhiên là giai đoạn người ta không làm nổi người ta. Nhưng mà đây từ từ tâm bồ đề nó phát triển, cái tâm bồ đề và tâm từ nó được phát triển, tức là ta bố thí ta xả cho người, nó không phải vì cho người thì ta được phước, nhưng mà cho đơn giản được phước, nhưng cho người đó được an lạc, chứ không phải cho người mà ta được an lạc, còn người đó sao thì muốn mặc kệ họ. Nên đây là cách tập bố thí, cho nên sau bố thí là tập cái trì giới. Nên đương nhiên là trong cái thế này, trong cái kiểu là tánh không hay gì đó thì có gì dài lắm, thì từ sau nó trì giới. Nhưng mà người trì giới ấy, thì xong rồi ấy, cái phần đấy là gọi rằng là phần thứ hai đó ấy, gọi rằng là bộ ý vô ý, ý vô ý là trong sự không sợ hãi. Vô ý này nó trì giới không chưa đủ, phải làm thế nào trong nó có sự nhẫn. Nghĩa là tạo ra một thế giới này, nó bao dung cho cái, tức là mình bao dung một cái này, nên mình tập được cái tánh bao dung. Tại vì mình biết này, chúng sanh có thể rằng thế này thế kia, nên mình cho tiền thế này mình khuyến khích, mình tập được cái bao dung. Những cái phần thứ hai đó là tức là trong cái an ninh đó, nó gồm phần giới về trì giới và bao dung, giới đức và bao dung, mình gọi là nhẫn đó. Thì sao mình chỉ là nhẫn nhục? Thì có nghĩa rằng là tao quánh mình chịu nhận, nhưng mà dẫn nó cũng như là bao dung. Như tâm thì sám hối này, thì sám nó cũng đồng nghĩa thì nhận này nó là cái cách này. Cùng gốc một cái từ, cái cạn cùng gốc nó là ác này. Thì cái này cái sám ti, cái này cái sám ma hay cái sám ma cũng vậy là tha thứ, gọi là sám hối. Thì dùng hai cái từ chắc để sám và hối. Tôi thiệt ra hai cái từ sám hối không có trong cái cạn, có chữ sám thì có. Mà ghép thành một từ á, nhưng cảnh đó sám dương hối dương thì có, hối là một cái tâm sở là làm cái việc tốt mình hối hận, hối làm việc xấu mình cũng làm việc tốt, mình cho người ta tiền về mình tiếc, tại vì mình cứ cho nhiều khi mình nghĩ mình cho mình đó nó cảm gì, mình tiếc cái chuyện mình cho, mình làm tốt mình kiếm cho, hoặc làm xấu mình hối hận cái chuyện làm xấu của mình, cái hối đó nó bất định. Nhưng mà hối những cái tâm dùng để hối lỗi, sám này là gọi là sám ma, sám ma là tha thứ. Trong này đúng là thì Phật cũng có tha thứ gì được, nhưng mà tập cái tánh mình cầu người cũng như mình gọi rằng là cái sở tạo nhất nghiệp á, tức là nhưng mà cùng gia vô thì cũng thân nhưng chưa là ngã kim mình sám hối, nên tất cả sám hối cái chữ đó là sám hối, mà chữ đó là xin thú tội thú nhận, sám hối nhưng là sám hối thành chữ mình sám hối nghĩa là cầu tha thứ, cầu Phật tha thứ. Nhưng mà trong cái thực sự là mình nhận ta đã sai lầm và cố sửa đổi thì đó mới gọi là sám hối. Thì sám ma này cũng vậy, thì sám nó có sánh ti, sánh ti gọi là nhẫn, thì phải tập cái nhẫn. Nhẫn này là bao dung, nhưng mà bao dung sẽ có nhiều cấp, trong cái nhẫn này có nhiều cấp. Cấp thứ nhất là nhẫn là gì? Chịu đựng những nguội mòn, những nóng lạnh, là đây là cái tập nè, trong an ninh tập những cái này chịu đựng. Tại vì nhiều khi em vẫn một đói nghèo trên trộm cắp mà mình không nhịn được cái này, cái tâm mình á, mình có thể là phá giới cái phẩm điều tội, làm những cái tạng cái nghiệp bất thiện, thành ra là cái mức nhẫn mình cao đến chỗ nào, cái mức nhẫn cao chỗ nào thì cái giới nó tăng thôi đó, thành ra là giới nó hỗ trợ cho nhẫn, nhưng mà nhẫn nó cũng hỗ trợ lại cái giới, tập cái tánh nó gọi là tánh bao dung, chuyện nhẫn, giống cái đơn giản là nhẫn nhục. Hồi xưa ông dịch tôi nhẫn nhục ba lái mật thì nó hỏng mất nữa này, nhẫn là được, đó là nhẫn thứ nhất. Cái nhẫn thứ hai đó là chính là ba duyên xã hội. Thật sự nếu mình tập được, người ta nói nặng mình cũng vui, mình cái nó nhẹ luôn, cái này khó tập lắm.
Mà tập được cái này ta luôn luôn sống trong cái hài hòa, thực sự cái mình biết rằng người ta chửi mình á, thì mình chả mất mát thì mình cũng phải ăn được. Người ta chửi mình chả mất cái gì, chỉ có cái là mình mất cái chỗ lên, nó chửi mình cái mình hận thêm thì cái này mình khổ thiệt. Thế nhưng mà thiệt ra thì mình chửi ai cũng giận hết á, khỏi những cái chuyện này. Nhưng mà mình cố mình tập, thứ nhất là tập những người thân thiết quanh mình, đây là cái bao dung. Cái này tôi thấy hơi có cái thứ nhất là mỗi người có cái từ ngã, mà không bao giờ mình nghĩ mình lỗi. Cái gì cũng có lượng khác, có thể ta nhận lỗi một ít thôi nhưng mà lượng người khác. Thứ hai là có thể ta thấy lỗi rồi mà từ ai ta không bao giờ tới làm hòa với người khác, không thể làm hòa được, không thể cứu mình làm hòa được. Cái đó là cái khó, thành ra cái này khó nhất từ trong nhà, trong đạo tới ngoài đời. Ngay cả bản thân tu cũng thế thôi, như hồi trẻ vậy thôi, nhưng hồi trẻ mình hung ăn, mình xung đột người này kia bất kể, nhưng mà khi lớn lên một chút, càng ngày lớn rồi thấy cái chuyện này nó phiền lắm, làm cho mình bận tâm cũng phiền. Đây là bây giờ đây là một cái là cái nhẫn với bao dung này, nó hỗ trợ cho giới, nhưng mà không làm cái tổn cái giới đức của mình. Giới không phải chỉ là sự cấm đoán, mà giới phát triển cho cái tâm từ, mà tâm từ phát triển cho cái bao dung. Mình thấy người khác nói một câu nặng nhẹ, mình giận người ta hoài, mình nói cái chuyện này cho rằng vì thế này thế kia rồi, làm thế này thế kia rồi đó. Đấy. Cái này làm cái chuyện gây cấn của tôi đó, tôi phải nói cái này tôi gây cấn trong cái chuyện này. 12 năm về trước ấy, khoảng chừng 20 năm, 15 năm trước ấy, mà tôi đi dạy học á, đi giảng kinh trên này ấy, thì gây nhau một kệ mới người học tập vậy thôi. Nhưng càng ngày về sau ấy, mà tôi chỉ thấy người ta gây sao này, tôi đã dẹp mấy lớp rồi, tôi đã dẹp rồi, không để bận tâm mình phiền lắm. Thứ nhất là mình cảm thấy mình không đủ đức để cho mọi người nghe lời mình, người ta hòa thuận, những cái lời nói mình không đủ đức, khả năng nói cũng đấy, mà thiếu đức thiếu tài thì thôi đừng có làm thầy ai nó thì hay hơn. Vì cái cách nói như vậy, cách nói thôi. Thứ hai đó là bao dung nữa. Thì cái này mình cố mình tập, chưa chắc thì tôi tập hoàn hảo được, nhưng mình cũng mong như vậy, mình cố, làm hoài với mọi người. Thì cái đó cũng khó, mình chỉ tập thôi. Nhưng mà chỉ có một cái là nhiều khi thiệt đó, thì nó dài dòng lắm, nó có mấy cách. Tại vì với bây giờ tôi lớn rồi thì không ai dám chọc giận nữa, ai dám chọc mình. Vậy là nhiều khi rằng là đa số là khi mà tôi bỏ thì những người mấy mấy người học trò thấp thiệt hại cho tôi cũng chả thiệt hại gì cái chuyện đó. Nên nó có những cái điều khác nhau, chỉ có điều rằng nó bận tâm mình, nó bận tâm cho mình là mình vui, muốn vui vẻ, muốn cho tất cả mọi người cũng mình gọi là mình tập cái bao dung, mình bao dung không nổi. Nó còn đó là chân duyên khó khăn vô cùng. Đó như Phật trong cái đó gọi là ba niệm trụ của Phật, mới hiểu được cái nghĩa ba niệm trụ của Phật đó. Tất cả những đó đều Phật đều trong đời, đều có trong đời Phật hết á. Nhưng mà ở sức kiện này là ngày mình chẳng, mình không làm được như vậy. Cái này mình thấy là cái khó trong cái chuyện tu tập, không phải không? Đây là việc tập cái bao dung. Cái này phải tập để cho tăng trưởng cái giới, tăng trưởng cái đạo đức của mình, cái thánh đạo của mình tăng trưởng được. Mình tập từ từ, nếu không bỏ được. Nhưng cái lớn, cái dễ bỏ thì cũng dễ thôi. Còn những cái sâu xa nhất thì mình có thể bỏ được, cái đó không nói. Đó là cái thứ là tất nhiên là bố thí. Bố thí là tài thí nè, bố thí là tài thí, là bố thí tiền bạc vật chất đó rồi, cho người ta trên cái đời sống ăn cũng sung sướng rồi. Nhưng mà cho như vậy đời này phải cho cái đời sau nữa. Thì đơn giản nhất là mình cho bố mẹ mình nó cho, chứ mình chứ bố thí nó xấu đi rồi. Bố thí là mình cứ cho bố thí người nghèo, bố thí cho người xấu, chứ còn trong thì thí nó là đa na, thì mình cho Phật cũng gọi là thí không à. Cô hồn cũng là thí, mà cúng cho Phật cũng là thí, cúng tăng cũng là thí, thí một chữ hết á, nó có một chữ hết á, không có nhiều. Nhưng mà cái chữ này khi mà qua bên tiếng Việt sàn thời gian cứ bố thí là mình cho bố thí là cho người nghèo, người này thì mình thành bố thí nó xấu. Thế bây giờ chữ thí đó mình cho cha mẹ cũng gọi là bố thí, đều gọi là cái mà gọi là thí. Nhiều khi thay vì mình cúng cho tăng của Phật gọi là cúng dường như thiệt á, trong chữ hán chữ chính của nó là bố thí. trong trong kinh Phật chính là bố thí, thí Phật, thí tăng, thí cô hồn, thí người nghèo, tất cả mọi cái thí. Thì nó còn chữ như tiếng Anh nó gọi là donation, là cúng dường, thì cái gì cũng trả hết, cho ai cho hết. Bố thí nè, cái thứ hai đó gọi là vô ý thí. Cái nói cái chuyện cúng dường bố mẹ chứ, thì trong khi mình cho bố mẹ mình ăn sớm đời này, nhưng mà có sớm đời nào được không? Bao giờ mình cũng muốn đời thân, người thân của mình ấy, có thể mình khổ, mình vừa có được, mình cảm thấy mình khổ, mình vì có những cái mình đối trị được, nhưng mình vẫn mong người thân của mình đối, như ví dụ ta hay sân hận, mình biết sân là khổ, mình chưa giúp được, nhưng vẫn mong người thân mình đừng có sân hận mà khổ. Là cái chuyện đó, là cái chuyện đối với người thân của mình có lòng từ được, chuyện nó thật là dễ, mình lượng lòng từ cho người thân được. Nhưng mình có thể xấu, mình có thể làm hay nói xấu người khác, nhưng mà mình không muốn người thân của mình, người mình tôn trọng, không nói xấu, mình tìm cách cho người đó không nói xấu, nhưng không nói xấu người khác, cái đó cũng là một cách. Cho nên chỉ là mình cái bố thí cha mẹ, mình muốn cái đời này sung túc, đời sau sung túc, thì người đó phải cái giới đức như thế nào chứ không phải chỉ ăn không. Thành đó không thể nói rằng là bố mẹ là bây giờ khoái ăn là thịt gà cho mình về cắt cổ gà cho bố ăn, là thì mình thực ra là không bắt cháu thì nên tránh cái đó. Tránh thật sự khó, nhiều khi bố đòi quá nó chửi, nó cho ta ăn bất khiếu mình nuôi ta này nọ rồi đó, có ăn chay không thì cũng chịu rồi. Đương nhiên là mình làm theo tránh được những dập sáng trong bố tránh thì mới khổ mới đời sau, chứ mình cứ chịu lòng không ăn bao nhiêu không chịu lòng thì đời sau nó khổ, thì cái tình thương nó không có nữa, cái tình cái tâm tự không có nữa. Mà muốn như vậy đức nhiên là phải học thôi, phải học đạo để cái tự dựng cho mình để hiểu. Thì cái phần này đó là phần là thí. Như vậy là muốn cái đời sau, mà muốn cái đời sau thì có giới đó, làm sao bố mẹ mình tạo điều kiện cho những người thân của mình ấy, trong năm giới là không phạm giới nào đời sau thì có thể lên trời đi thế nào, tại sao còn ta thế nào sao chưa biết, có thể đọa thế nào ta chưa cần, cần người thân của mình cái đã. Đối với người thân đương nhiên là vậy rồi, mình muốn vậy rồi. Thì cũng nhiều người đó, ví dụ cái này theo thương con đừng đá quá, làm cái này biết phạm pháp, không cấp tính là phạm pháp, chúng ta vẫn làm, chúng ta vẫn làm. Chúng ta là mình cực khổ, mình có thể bị tù đầy, nhưng cho những người thân mình được sung sướng, trong nghĩ như vậy. Nhưng cái sung sướng là trong đời hiện tại, còn đời tương lai, trong đời tương lai thì ngoài có giới ra, giới thì không thể được, không có giới thì không thể là tương lai có thể sung sướng được. Cho nên cho phần thứ hai là cho cái vô ý thí, là chập cho có giới và có bao dung, gọi là vô ý thí. Phần thứ hai, cái phần thứ ba thì bắt đầu phần cho phần huệ này, tôi gọi rằng là pháp thí. Ở ngoài đời á, thì pháp có ba cái này áp dụng ở đời vẫn được như thường, trong một sở ổn định phải có ba cái này. Thứ nhất á, là phải có nền kinh tế vững vàng, là gọi là tái phân phối lợi tức á, chúng ta phân phối lợi tức, tức là làm ra không phải ai cũng làm nhau. Cái người học nhiều có khả năng họ làm năm tháng là 9-10 triệu nữa ở Việt Nam, hay là 20-30 triệu, nhưng mà người vì hoàn cảnh cũng phải là họ chốt, cũng có người vì trang lười biếng hết, nhưng mà lớn lên rồi có điều kiện thì họ phải là tháng được có vài ba triệu, có những khi đó những cái gia đình bình hoàng nữa, cái hoàn cảnh nó như vậy thì phải sớt cho người giàu đem cho người nghèo, cho thành một xã hội mà cũng đừng có chênh lệch nhiều quá, chênh lệch nhiều quá thì sợ nó bất an, nghĩa là vấn đề chính sách kinh tế trong cái bố thí nó còn dài dòng lắm. Thành ra bố thí từ nhỏ tới lớn đều là có vấn đề đó. Nhưng bố thí đương nhiên đi theo cái giới. Nếu mà cả bây giờ tôi nói rằng bây giờ thì cả một nước này đều có bố thí theo cái kiểu này, thì đất nước nó sẽ được an lạc an lành, và có thể hỗ trợ cho cả nền kinh tế nó tăng trưởng, không phải không? Thì đây là cái vấn đề nữa cho bố thí. Sau đó là đạo đức, tức là một nước có kinh tế đầy đủ rồi thì trong cái được có đạo đức, cái một nước mà nó giàu sang này nọ rồi bắn giết nhau tùm lum đó, thì ai sung sướng được thế, là người nào nằm ngủ cũng có tai họa lại đi. Cho nên chia sẻ đến một người thì một cái nước phát triển kinh tế là đi đôi với vấn đề an ninh, mà trong nguyên Phật rõ an ninh nó là phải giới thôi, phải làm sao giới, muốn giới rồi sau đó mới bắt đầu có học hành, là vấn đề kiến thức trong mình đó là phần huệ đó, phần đó là phần pháp đó. Thì trong phần huệ như vậy trước hết phải có cái nghị lực, cái phần này quan trọng đó. Tu hành phải có cái nghị lực thứ nhất để mình chịu đựng được những cái là những cái nóng lạnh hồi xưa trong cái nhẫn rồi, nhưng bây giờ đó nó tạo thành cái nghị lực cho mình, nhưng cái nghị lực chính nó trong đó làm một việc gì không bao giờ bỏ dở. Như cái nghị lực đó mình gọi là kêu gọi, gọi là tinh tấn ba la mật, như thiệt ra mình gọi tinh tấn là sáng. Cái chữ tinh tấn mình hay chứ không phải là siêng năng, chứ không phải là nghị lực. Siêng năng hay là có nghị lực, ở đây là tập một cái nghị lực, một cái mạng là có nghị lực. Mình tu tập không có nghị lực không được, đây là sức chịu đựng, sức kiên trì của mình trong một vấn đề mình làm bao giờ mình bỏ. Thì cái này làm thì thực ra có nhiều việc tập hoặc nhẹ thôi, nhưng mà phải có nghị lực, không có nghị lực không làm được. Còn những cái việc có người ta sức mạnh làm được, nó làm được. Mà xưa tôi nhớ ở đây, ở đây là lúc đó là khi mà mới gọi là mới giải phóng thì đưa tất cả mấy người nhà văn với nhà giáo, rồi nhà văn đôi đi xuống, nhất là nhà văn đi soi xuống ruộng làm, rồi mới nói thì ở Huế đó mẹ kể lại cho tôi nghe, rồi mới đi học tập, mới nói rằng là các anh đi học đi ra đồng ruộng để biết cái khổ của người lao động. Thì bây giờ hôm nay tôi đề nghị cho công bằng một nghĩa là một năm như vậy hay là thuộc thời hạn chúng tôi có thể ra ruộng một tháng đi làm một tháng, nhưng mà đổi lại những người làm ruộng nó phải vô ngồi trong văn phòng ngồi làm như chúng tôi trong tuần lễ thôi, thì ai khổ cho biết. Cái đó thấy rõ, thành ra nói chung có một cái nghị lực. Nếu được ở ngoài như vậy thì dễ dàng gì làm, bằng sức mạnh cũng cần cái nghị lực chứ càng được. Nhưng mà những cái việc làm của mình có một nghị lực thì nó vô hình vô tướng, đòi hỏi có một cái lực người kiên trì. Chứ một người mà sức khỏe mạnh ở ngoài có thể chạy đông chạy tây làm, nhưng mà có thể họ ngồi một ngày từ sáng đến chiều, ngày có thể ngồi 10 tiếng 12 tiếng trên cái bàn được không? Không ngồi nổi, không thể ngồi nổi. Thì đó là nó sẽ tạo những cái nghị lực, chính cái nghị lực này mới phát sinh cái điều mà đã vẫn cố định tĩnh được. Chính nghị lực này mới có thể tạo cái thiền định, tập trung tư tưởng định. Mà không có thiền định thì không có trí tuệ, là chắc cái là tại vì đang tập trung. Cái con nít đi học cũng vậy thôi, đi học về mà tối lúc nào cũng cái gia đình mà học, nhất là mình nói cái mùa thi đó, mùa thi mà gia đình cứ mở tivi hát xòm xòm đấy, cái trong nhà có người đi học để đi thi thì chắc cũng rớt à, không tập trung được. Cho nên ba cái cần thiết là, tức là hai cái, với một là nghị lực, hai là đấy là mình dạy mấy người dạy con cái và dạy từ cái này, đúng ra trong giáo dục gia đình dạy từng thứ trong mấy cái này, dạy từng bậc cho ăn uống được biết đạo đức, rồi dạy cho con nghị lực cái tạo nên tập trung, nó tự thiền định. Thì cái thiền định nay sau này thì thiền định gọi là tập trung ở thế giới, thì từ khi mà có phát triển cái thiền của Phật giáo, nhiều trường học, một số trường học bên Mỹ nhiều khi đó, một số trường học tập phát triển mà có một tập cho con nít tập tọa thiền. Tọa thiền để làm gì? Để nó biết, thứ nhất là nó biết định tâm, biết định hướng cho nó, nó tập trung để nó biết định hướng. Và thứ hai nữa là có thể để có những cái định lực, nó có thể phán đoán những cái sáng suốt nó cần thiết. Đây là thế đương nhiên là ở cái nước Việt Nam mình là thường thường là mình bảo cho người lớn ông già không, không biết mình bao để ý, bao giờ để thành đứa bé, nên sao chỉ có tập cho cái gia đình Phật tử đó. Gia đình Phật tử cũng nghèo, là vì Phật tử họ không thích. Có nhiều cái chùa đó tôi biết là cái chùa đó mấy bà đi không thấy con nít tới nhà, chùa mà thứ bảy nó chủ nhật không tới, nó chùa con nít phải la thôi, la ồn quá nhưng mà đòi đuổi nó đi. Lấy một thầy, con thầy trên chùa Tuệ Quang á, chuyện đó Tuệ Quang á, thì ông đó ông nguyên từ gia đình Phật tử mà ra đó, thầy đó một hồi nữa là thì ông cho gia đình chỉ mà bà tôi cũng la quá, mấy bà cũng thầy thì đuổi tụi nó đi, cho nó làm như có tụi con tụng kinh rồi này nọ. Cuối cùng thầy nói là, thì bây giờ tôi cái mấy các bác cũng già hết rồi, mình cũng chết hết rồi. Nếu mà con nít không có con nít mà đi Phật chùa thì lớn lên chùa thì chắc cũng dẹp quá, để cho nó phải có con nít chứ. Để cho nó trong chùa có nhiều thầy cũng ngồi thiền, tập thiền mà thấy ồn quá con nít ồn. Bây giờ thì chùa để cho con nít chùa cũng tập những sinh hoạt, mà con nít thì phải cho nó la nó hét, không thể thế được. Thế nhưng mà còn mấy thầy mà muốn tu thiền tập, tôi sẽ tạo điều kiện cho thầy, có chỗ có thầy ở. Cái đó là cái nghề biến chuyển, nhưng còn đa số là không chịu. Đó ta rồi cũng đến tới chùa, ngay cả mà thầy cũng nhiều cái chùa mà cũng đến tới ồn quá, ồn quá mấy bạn. Tất nhiên là ta không bao giờ nghĩ cũng biết là vấn đề thiếu, vấn đề giáo dục trong cái này. Cái là hai cái, ba cái, hai cái là một cái là nghị lực, tạo không có đọc một cái nghị lực. Cái cơ bản nghị lực nó là ta làm một cái điều thiện, điều thiện là điều tốt á, điều thiện không bao giờ bỏ nửa chừng, dù nặng hay dù nhẹ không bao giờ bỏ nửa chừng. Còn cái nghị lực nữa mà ngồi á, nó nói rằng giống như một cái câu nói Phật ngồi kêu vô đề, ta ngồi với này chứ cái thành đạo không thôi, dù tan rơi nó thịt ta cũng bao đứng dậy, không bao giờ đứng dậy. Cái đó là một cái nghị lực, nghị lực ta gọi là đại hùng, cái nghị lực cũng vậy, đại hùng đó. Còn mình cũng vậy, mình tập cũng vậy, mình thực ra mình tập thiền nó ngồi được 20 phút, hay dù thêm mỗi lực mới bồi đứng lên nhảy búa ấy, đáng lý đó tập 20 thì mình ráng tập thêm chút tới một nửa tiếng đó, tập cho cái nghị lực mình cao lên. Kỳ lực nó rất là cần thiết, mình lại phân lại được 5-3 lại nó thấy là mỏi đầu gối rồi. Thực ra nếu mà có cái trường hợp bệnh hoạn rồi mà nếu bác sĩ nó nói không nên cử động thì cũng nên nghe theo, còn nếu bình thường thì tập, nếu mà tập thế nào thì có cách tập. Là nhiều cái là ta cũng có nghị lực, ví dụ như là mỗi ngày tối nào ta cũng lại, như bữa nay tối nay mất bà con cái này chưa kia, đi ăn cái này chưa kia rồi về cũng quên tôi, mà chúng mới đầu tập lại đầu cũng ngon là lắm, mà sau thời gian sau khỏi làm sao, nếu buổi tối không có đi không đi được thì cũng đợi cũng nhiều ràng buộc, chúng ta chọn ngày chọn tháng, cái này chuyện là vặt mọi đời mà nó là nhỏ, nhưng mà những cái nhỏ này thành làm thành chuyện lớn, những cái tu lập Phật này thành chuyện lớn. Ngay cả tôi cũng phải tập từ cái nhỏ này tập lên, nhưng mà tự nhiên nó có thể thành con người có nghị lực của mình được. Nhiều khi cái nghị lực nó có sẵn là vì mê một cái gì đó tự nhiên thành cái nghị lực, còn mê thôi. Ví dụ mê đọc sách này, mình mê đọc kinh Phật này, là không đi chơi nữa thì con nít đi chơi cũng đi chơi đóng cửa chùa mà còn được, nó tạo cho mình cái nghị lực mình chịu đựng được. Cái nghị lực đó là mình có thể tập cái đó, mình có thể thấy cái này, mình có thể nhịn ăn, tập nhịn ăn 15 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Đấy là mình tạo những cái nghị lực, như mà nghị lực cũng có phát huệ. Thì tất cả những cái này cuối cùng đó là gọi là về, mà cái huệ nó tu, đó là tu chưa huệ ra luyện, luyện học về duyên khởi, tánh không, tánh này là chính, nào duyên khởi là chính. Chặt duyên khởi hồi xưa nó cái duyên khởi người cao xa cũng như thực ra duyên khởi, để biết quan hệ ta với mọi người, tất cả đều ta đều trong quan hệ đó, mình đi thỏa mát đấy cũng là quan hệ thế nào. Đấy, mình nói đó là vì cả cái ngày đó, những cái ngày mà có ba cái ngày 18 ngày trầm, cái đồng hồ sinh học trong con người ta nó phải thay đổi, do ảnh hưởng có mặt trăng, nếu mặt trăng mà nó ảnh hưởng cái thủy triều sóng biển, nó còn ảnh hưởng là trong thân ta, mà thân ta kia bột não á, là cả một ổ điện trong đó. Thành ra ngày đó ta tập là thì như vậy đó, nó là một cái con người duyên khởi trùng đó, là con người trùng trùng của tặng tập từ cái này, thành nó sẽ biết học được cái duyên khởi này, từ những cái học, từ khi tập bố thí, trong cái học bố thí là duyên khởi có nhiều quan hệ. Mình sẽ thấy này, cái quan niệm cho như thế nào, cái phước như thế nào, tạo thành thế nào, cái này cái đời sau thay đổi như thế nào, nó thành quan niệm trùng trùng trong mình thấy được, chứ thì mình chỉ cho thôi, ăn sung sướng thôi. Nhưng cái sung sướng này còn có nhiều vấn đề mình thấy được, mình hiểu hết, nó từ từ mình quan sát, mình học, mình quan sát thôi. Tất cả một cái giờ là duyên khởi, nhưng mà tập duyên khởi mới có tập định, tập trung mới có thể thấy được cái duyên khởi này. Mà thấy duyên khởi thấy rõ trong kinh nói, ai thấy lưu duyên khởi thì người đó thấy pháp, ai thấy pháp người đó thấy ta, mà thấy pháp thân của Phật thấy lưu duyên khởi. Nó không đơn giản mà rạng giảng ra sang cái trùng cùng thì ghê gớm lắm. Mình cho một người đây là cái quan hệ, nó vẫn có quan hệ với nhau, thì người này hay là họ ăn bát cơm họ sẽ như thế nào, ảnh hưởng như thế nào, mình đương nhiên mình thấy được cảm cái trùng cùng trong đó nó sẽ tạo những cái gì mình biết được. Sau đó gọi mất một cây trống một vàng, thì hợp đến cái câu, còn câu nói là con mợ thì chợ cũng đông, con mợ thì câu đó thì nói đấy được thôi, nhưng mà không đúng lắm. Nhưng mất một cây trống một vạt thì cái đó mới đúng, cây cảm một cái rừng cây mất một cây thôi, nhưng trống như một cái vạt trống mất cái ảnh hưởng, cái gọi là rút dây động rừng, rút một sợi dây không động vào cái khu rừng. Đây là mình học từ cái duyên khởi nhỏ, rồi sau ba lần mặt học nó theo từng tự học tới, thấy tới cái duyên khởi rồi, hiểu được duyên khởi rồi quay lại mình tiếp tục vô thí. Cái hành vi bố thí mà chịu thêm một bậc nữa thì nó xoay theo cái vòng tròn, cả cái 6-3 lần mình xoay vòng tròn, học 6 ba la mật thành tựu rồi thì bắt đầu mới lên tới 4 ba la mật kia cao hơn 6 ba la mật này. Thì đây là còn trong cái vòng của cái dục giới, hiểu tất cả những cái từ dục giới, kinh nghiệm cái từ dục giới, tức là thế giới chúng ta của tai mắt mũi lưỡi của sắc thanh đơn vị này. Nhưng mà sau đó là thành tựu được có cái vệ rồi, nó sẽ vượt qua cái dục giới này, ta sẽ thấy những cảnh cao hơn nữa, đó là từ cái từ sắc của sắc giới trở lên. Thì đấy là gọi rằng là nó lên từ duyên khởi trở lên, nó cuối cùng ta đạt được cái duyên khởi, là ta hiểu cả cái sanh sanh diệt, sanh dục giới, những cái sanh diệt quan hệ trong sanh dục giới này mà thôi. Tất cả duyên khởi, duyên khởi hiểu tứ nức, là hiểu cả 12 chi từ vô minh duyên hành thành nhận thức, nó ta hiểu rõ. Thì cách mà cái đi học mà làm bố thí là tất cả những trì sáu ba la mật có thể khi người ta được hiểu rõ cái này, hiểu theo cách của mình, chứ không phải hiểu theo cách của thầy dạy, nhưng hiểu cách mình để ta hành đúng, từ tâm đúng thì cái cách thì ta sẽ đúng, cái đường đi ta sẽ đúng. Nó bố thí với cái tâm như thế nào đúng, với cái bồ đề tâm cho nó vững, không bình tĩnh cho nó vững, rồi bố thí được trì giới những cái này theo đúng cặp mình đi, nhỏ thì đúng theo nhỏ, mà lớn thì đúng theo tầm thấp, đúng theo tầng cấp, tầng cao, đúng với tầng cao. Thì mỗi lần như vậy thì nó quay lại một lần cao lên, tất nhiên là ban đầu thì cái đúng cao là nó trong đường có một cái sai, nhưng vẫn có một đường đi đúng, cái đường nó đường thẳng, nhưng có thể nó trật lên trật xuống, là nó lặn ở bên này chút, lặn ở bên kia chút, nó chưa thẳng hàng được. Giống như ta vẽ trên cái đường thẳng, cái đường thẳng mà giống như người ta vẽ trên cái chuộng và kinh tế rồi đó, ta vẽ trên một đường thẳng, là ta vạch xung quanh cái đường phát triển. Khi nó cao lên, khi nó lên nó xuống, hay là nếu để ngang thì khi nó lên dương, khi nó đâm lên xuống, khi lên cao, khi lên thấp. Nhưng mà chúng ta nó từ từ, nó sẽ giống như là làn sóng rồi đó, ban đầu nó cao, nó càng ngày chậm lại, cho tới lúc là nó thành cái đường thẳng. Vì thế cái đặt cái đường thẳng là của sáu ba năm đặt cái thứ để bật nhã, thì từ đó ta leo qua bên kia, đây là vừa có cả tam giới, nhìn thấy nó cả tam giới, ban đầu từ cái thân mình mà thôi. Cái con đường học nó xa xôi, nó dài, nó thì cũng khó, bắt đầu từ việc rất nhỏ, từ cho người ăn mày một cái chén cơm, trong này tâm quán, từ cái tự tâm, cái tự tâm quán này duyên khởi, có đơn giản duyên khởi nhất á, là cái tôi kể cái chuyện cái ông Pháp, ông qua bên Nhật Bản, thì con cô bé đó, biết là nó sao mà ông này biết tiếng Pháp mà biết nó, bé người Nhật Bản nó biết nói tiếng Pháp thì con cũng chả biết nữa. Thì ông kể về bằng tiếng Pháp mà chắc là chẳng lẽ ông biết tiếng Nhật Bản, tôi chả biết ông nói thôi. Con nhỏ xin ông năm, xin ông tiền, nửa tay xin tiền, thì ông cho nó tiền xong móc túi ông cho nó, ông đi chắc cái gì xin nhờ năm bỏ tiền tôi đấy, tại sao ông cảm ơn tôi, ông ngạc nhiên đấy, ta cho mày mà mày không cảm ơn ta cho mày bắt ta cảm ơn mày làm sao, nhờ tôi ông cho tôi ông có phước, nếu không có tôi ông xin thì ông lấy dưỡng làm phước. Câu nó có vẻ thôi à, nhưng người ta để gọt đi một chút, nó có trành ly duyên khởi, nó có quan hệ trong, không phải không, có người có ta, nó có quan hệ trong, mà quan hệ dây chuyền trong người ta chưa biết được, có người già dòng ta chưa biết được, nên chỉ biết đơn giản nhất là những người với ta, đằng sau cái người ta nó còn cái tái sạc tộc, thêm nhiều cái từ từ nó sẽ thêm nhiều cái. Đây là cách để mà suy nghĩ trong cái chuyện của mình, gọi là 6-3-5. Từ từ cho tới lúc hoàn từ tròn vẹn là ba ba mật, cái cứu cánh của nó bố thí, cái mức cứu cánh có nghĩa rằng là ta hiểu được tròn vẹn ý nghĩa, nói chung là bố thí với cái đặt tới cái tánh không thấy, cái tánh không có duyên khởi trong này hoàn toàn, thứ đó gọi là bố thí ba la mật. Ba la mật có nghĩa là tuyệt đối, parami là tuyệt đối. Đây là còn bốn cái kia thì chưa nói sao, bốn kia thì nó hơi thật lối một chút, không có gì, nhưng mà vượt qua cái tầm hiện tại ta chưa làm được thì cũng nên biết nhiều làm gì, biết nhiều cũng, nhưng mà sau ba la mật có thể hành từ được hành nó trong cái quan nghiêm như vậy là tới 10 ba la mật, tức là cái hành đó, nhưng mấy chỗ khác thì cần sáu thôi, sáu được vòng trở lại, thực ra quay vòng trở từ 10 lên tới đỉnh cao, lên tới là phương tiện của lực trí, tới trí thì từ cái trí phát triển tâm, từ cái tự nó cao lên một cái, có cái huệ thì nó phát triển từ cái từ nó cao lên một cái thì nó phát sinh đầu hệ, rồi phát sinh từ. Đây là gọi rằng là nó cái vòng xoáy ốc, từ ngày nó xoáy lên cao với mình, à, mình thấy được cái hiểu biết của mình. Một cái hiểu biết quan trọng nhất đó là hiểu biết về ly dân khởi, biết là quan hệ, nó là bây giờ thành cái định lý của khoa học, định lý khoa học quan trọng đó là lý khoa học. Một cái ly dân khởi cho biết rằng đó có nhiều người đó tìm nó lập cái tánh, bây giờ có một đứa trẻ, những trẻ bên Mỹ hồ sơ tôi định trang tôi chơi nhưng mà đẹp vô không được, vô thấy mình nói chuyện này lúc đó mình nó nhỏ quá, mình vô trong rồi đấy, là nhiều khi nó có những điều kiện riêng của thanh niên á, mình sẽ vô được. Nó là nhóm sinh viên nên là chẳng phải là mà nó tánh sinh như ta đó, tánh không có lượng tử, là cái nhóm nó tánh không có lượng tử, cái lượng tử khoa học mới mà nó là nhóm nó nghiên cứu cái tánh không. Sao bây giờ tánh không, ta nghi cứu tánh không trong công thức xương tương đối quả, nhưng mà tánh không đó là dương khởi, mà dương khởi tức là tánh không, à, thì tùy cách nói, nhưng mà thường thường bây giờ không, nhưng mà thì dương khởi là cách phân tích con quả đạt cái mức là cái tánh không. À, thì mình đại thì mình nghe cái này nhiều lắm, nhưng mà mình tới từ quán sát tới khi mà thấy được cái trùng trùng, nhưng mà thấy quan hệ vô tận, đấy là cái tâm của Bồ Tát, là tại vì Bồ Tát hành một cái hành động, thấy rằng quan hệ tất cả một cái thế giới này, nên là từ sau ba la mật hạnh cho tới lúc cũng như thiền tài đó, thiền tài đồng tử đi tất cả mới được quan sát. Quan sát tới khi gặp ngài Di Lặc mình thấy được cái trùng trùng vô tận, đó là cái đoạn cuối cùng, cái duyên khởi cuối cùng. Mà trong cái học như vậy, ngồi trên núi mới vô văn thù, chỉ để ngồi trên núi trên rừng, ngồi quán biển, quán cái đại dương vô tận, học cái vô tận. Trong đó là học như thế nào, quán thế nào, không nói cái duyên khởi, nhưng mà trong đó vật tất cả đều quan hệ duyên khởi đó. Nhưng mà đây là học duyên khởi bằng kinh nghiệm sống của mình, nhưng mà bằng cái lý thuyết, không phải lập sách ra mà nghiên cứu. À, nó đưa toán học của dương khởi rằng là AX cộng B là thành cái gì á, à, phương trình là phương trình gì, đặt cái phương trình thế nào ấy, phương trình vi phân, phương trình matrix, mấy cái này mấy cái không học cái đó, nhưng mà học dương khởi bằng chính cái tâm tư của mình trong cái cùng vô tận đó, hoặc là cái vô tận cái mức cả cái tâm mình đủ, cái mức vô tận. Rồi sau đi xuống phố chợ học, nếu phố chợ học ngôn ngữ, trong ngôn ngữ đó thì ông mới có học cho cái chuyển tự luân, tức là cả một cái dòng, bởi cái tự luân nó thực sự ra là làm cái bánh xe, bánh xe mình là cái chữ cái tương phản, cái cái mình như cái ABC của mình đi, nên là ta quay cái bánh xe thế nào đó, A nó cộng cái gì nó thành nó trùng trùng vô tận thiệt ra. Đấy, có hai mấy chữ này, hồi xưa có hai mấy chữ, mấy giờ nó cả một cái thư viện cả 1 triệu cuốn sách đó, 1 triệu cuốn sách, mà không lặp lại sách này, không lặp lại sách kia, thì rõ ràng đó, chỉ một vài yếu tố mà nó tạo thành quan hệ nó thành cái trùng trùng vô tận, để ta học được trong cái ngôn ngữ học, đó. Từ ngôn ngữ học, mình học để học nói thôi, học tiếng, thì Dravida là người thổ dân, học tiếng nói có thổ dân, cũng như mình lên trên đồng bào, trên dân tộc, thì mình học tiếng thổ để được thêm, không đi hiểu tiếng tử. Trong đó thì hiểu thêm là cái tiếng này là như thế này, khi họ nói tiếng này họ buồn, họ vui như thế này, hiểu đó. Nhưng mà trong hiểu đó vẫn có cái ý nghĩa của duyên khởi, rồi có học toán với những cái gọi là tự tại chủ, tức là một nhóm con nít ở trên bãi biển, tự tại chủ nhóm gọi là như đồng thiếu nhi, qua đồng tử nó gọi là đồng tử, nhưng mà đó là thiếu nhi con nít, để học toán là tính ra cái số cát trên bờ biển như thế nào. Để chưa nói là đó là toán đường cong, của nó chính là vẽ cái hàm đường cong, vẽ cái hàm gì đó để tính toán như thế nào. Vẫn đó cái học của duyên khởi, nhưng mà không nói duyên khởi, nên tất cả đều tự để học duyên khởi bằng chính sự sống. Học cái tới cuối cùng mới tới gặp ngài Di Lặc, trong đó có hai cái. Một là ngài Di Lặc nói cái Bồ Đề Tâm, cái Di Lặc nói cái chuyện là cái Bồ Đề Tâm, nói tất cả những cái, nhưng mà học tới đó thì biết cái Bồ Đề Tâm tất cả nói đều hiểu hết á. Bồ Đề Tâm như gì, lấy ví dụ đều hiểu hết á. Bồ Đề Tâm như lửa thời kiếp tận, bồ đề nó tới cái kiếp tận, cái thời kỳ mà thế giới này bị lửa thiêu hủy á, thì cái lửa nó ghê gớm lắm, lửa mà còn cái mấy mặt trời nó hợp lại là mấy triệu trở lên, nó ghê gớm lắm, nó bùng vỡ nữa. Đó thì là cái Bồ Đề Tâm mạnh vỡ, cái gì nó thiêu hủy được hết á, học đạt cái mức Bồ Đề, tâm Bồ Đề nó vững đến mức nào thì nó diệt hết tất cả những cái phiền não. Nhưng mà làm thế nào diệt phiền não thì cái này mình hiểu. Nhưng mà qua cả cái con đường dài của thiền lễ đó, chắc chắn hiểu cái Bồ Đề tâm ta đến mức nào rồi, và cái Bồ Đề tâm diệt phiền não như thế nào ta sẽ hiểu. Thì mình cho có Bồ Đề tâm mình hiểu. Nếu một lúc đó mình có Bồ Đề tâm, mình có Bồ Đề tâm mình biết đây là chính Bồ Đề tâm như thế nào, mình hiểu rõ. Và ta sẽ thấy trong ta có những tánh xấu nào, từ khi ta phát cái tâm thế này nó bỏ bớt đi, nó bỏ bớt được số tánh xấu, thì đó là chính Bồ Đề tâm là tiêu hủy. Đây là ngọn lửa nhỏ, nó đốt phần rác cao mới thấp, cái ngọn đèn nhỏ Bồ Đề tâm ta như ngọn lửa, như cái đèn nhỏ nó đốt những cái đống rác. Nhưng mà nó lớn lên nữa, có thể lớn đốt cả một cái khu rừng, lớn lên là đốt cả một cái đất, tức là đốt một số phiền não, mà thí dụ như vậy đó. Là tùy theo cái môn độ pháp Bồ Đề tâm. Đương nhiên là cái ca tụng của ngài Di Lặc nói với chuyện tài là cái Bồ Đề tâm nó tới cái mức mà nó như là kim cang đây, cái búa thiên lôi á, đập cái dựng vỡ hết á. Ngay là mình có nói Bồ Đề tâm giống cái bông nguyên tử, còn hơn cái bông nguyên tử nữa là mình thấy nó đạt khá dễ. Thế nhưng mà sau Bồ Đề tâm đó rồi thì đưa thiện tài vào cái lầu, một cái lầu đó mới thấy trùng trụ vô tận, gọi là nhập pháp giới, đó là nhập pháp giới đó. Thấy được cái trùng trụ vô tận, thấy đâu có ta hết, thấy bất cứ ở chỗ nào có cái ta trong đó hết, ta là thiện là trong hết. Thì đây là thấy được cái trùng, thì đây là gọi là cuối cùng điểm cao của cái trí tuệ viên chân khởi. Nhưng mà từ đó xong rồi á thì nó nhập vô hiền. Thì bây giờ khi mà nói lại cách tu này, kết luận lại thì đó là 10 hành nguyện thường, rất là vô hiền dạy nhiều lắm, nói nhiều cái, nhưng mà cuối cùng nói thêm 10 hành nguyện mình hay đọc hàng ngày đó, nhất giờ lễ kính chư Phật, nhị giờ xưng tán Như Lai, đó là. Nhưng mà tu tập đầu tiên á là thực sự ra tu tập đây là đứng trước mà lễ trước Phật. Thì nghe chị học Bồ Tát giữ là biết rồi, trong khinh giới một ngày không lễ Phật đó là phạm khinh giới. Nếu mà lễ Phật là phải lễ theo cái 10 cái nguyện này, nếu mà cái nguyện này với lại cái bài như trong hạnh danh thì có cái phần có phần mà kệ giảng, còn đây là mình tóm tắt nhất trợ để kính chư Phật trong cái bài giảng sẽ hữu tập công tam thế tôn tam thế như thiết Phật đó. Mà cho tới dưới phần dưới mấy cái là quyền hạ tu hành Bồ Đề thời nhất thiết tu trung hành túc mạng trường đáp sát gia tu tình giới vô phía vô phá vô thiên đầu, mấy cái đó là cái đề nguyện hành của Bồ Đề. Trong cái Bồ Đề đây là chính là Bồ Đề hành, nhưng mà cái hành từ cái chỗ giống như là hiện tại là vô trên núi trên rừng, còn ta không dùng tay vô chỗ chính bằng tăng lên núi rừng dựng như hiện tại để thấy là cái vô cái thế giới của điên, mà đứng trong cái nhỏ này lễ như tập quán tượng quán sát, trong cái lễ như tập quán sát mình lễ bái. Thường thường á thì sau này diễn ra ví dụ trong kia thì trong cái người phổ hiền dạy cho nó hiện tại để như vậy, về cái tu hành phổ hiền đó bắt đầu sở tập phương tâm nói là lại bắt đầu đứng quán tưởng ở đây, mình có thấy rằng là bây giờ mình đứng này là đứng trước đối diện tất cả trong vô số Như Lai trong một phương, thế thì quán sứ được, chỉ cần quán một vị thôi, từ từ quán ra thì quán nhiều được. Ở trước mắt ta là một vị Phật, nhưng mà ta chả bỏ giờ ba giờ biết Phật là ai theo cái sức hiểu của mình. Nhưng mà cái cách là quan sát nào, thì cái câu quan sát thường đó là sao mà diễn ra cái ngày soạn lại để cho nó dễ quan sát hơn đó. Trong việc hơi khó quan sát cái gì mà thứ đạo tràng như đấy, trong là tập phương chư Phật hình đúng mà thân hình chư Phật tiền phải có là quên rồi, mấy bữa nay tự nhiên không nói quên rồi. Phật chúng sanh tánh thường vắng lặng, đào cảm trong phong thể nghĩ bàn, nghĩa là bắt đầu từ cái lý, hiểu từ cái lý nghe đã. Nhưng mà trước hết mình tập quán tưởng, đây là tập quán tưởng là gì thực sự ra không, hay là quán tưởng thì đây là tưởng tượng mà thôi, là tưởng tượng. Nhưng mà luyện vô trí óc chúng ta, trong trí óc để có những cái hình ảnh như vậy, thực ra là những cái như vậy nó nuôi vô trong cái óc thế đó, nó vô trong đó trần sống đầy nó thì che bớt những cái hình ảnh xấu, thì cái đó mình có hay vô mình. Thì trong cái này là 10 gọi là 10 nguyện vô hiện, thì trong cái tên tạng họ tập cái này gọi là bảy chi cũng dường, tức là dồn 10 cái này làm có 7 nha. Thí dụ như lễ tán với cúng dường, là lễ bái cúng dường, dường là một cái lễ bái với tán tháng đó. cái tôi cũng dồn dồn cái thành đó là 10 cái dồn lại con có 7. Nhưng mà cái này tập tập tu tập quan sát để hiểu cái nghiệp của nó, nên từ từ để bắt đầu phải gọi là lễ Phật cái xưng tán. Lễ Phật và xưng tán thường hai cái đi đôi. Thế ví dụ như là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Quy Đạo Sư, thầy dạy cho khắp trời người dạy nữa. Thế cái đấy là mình tán sáng cấu rất nhỏ. Mình dịch ra cái cách mà trong sách mình học mà thường thường mình tập từng đó học được, tập quan sát từ từ đó. Đây là vì sao mình tán sáng Phật thực sự đó là tán sát những cái phẩm chất cao thượng để mình học theo. Chúng phải Phật cần gì mình khen, những phải Phật sinh ra để dạy cho mình khen, nhưng mình khen đó là mình chính mình tán dương. Con người ở đây biết có cái gì đẹp, cái gì cao quý, người ta vươn tới. Chứ còn mấy người nói thì ai cũng giống cho cả, tu hành thì cũng tham giống nhau cả, ai hơn ai đâu. Cái đó nó sẽ sinh ra tà kiến. Mình biết rằng trong thế gian này có những đấng giải thoát cao như vậy, mình phải tập tu tịnh vươn tới cho cái lời khen đó. Trong có nhiều cái khen Phật đàn từ đại bi mà chúng sanh đại cho cái hạnh thức. Nó quen chờ tháng rồi, tôi mới quen là cái việc hiện tại muốn dịch rằng được. Bây giờ sao chị? Thường á, đi lễ hàng ngày phải tập cái này từng cái một đứng lễ. Lễ này như cả để kiểm cho Phật mình dạy tránh như là được tam nhà quản tu cúng dường. Đây là cái Phật mình chả có ăn uống cả gì để nhập cái đại định của Ngài rồi thì chả có gì ăn uống. Nhưng mà đi cầm cái bát nó thật là vì đó, vì chúng sanh. Cái hoa mình, hoa thì mình chả có gì thơm to hoa mà trên mặt hoa trời trên trời. Nhưng mà mình cũng dường đi cái hoa ở đối mình, cái hoa đẹp nhất trong thế gian này, cái gì mình cúng, mình tưởng tượng ra mình cúng rồi ba cái trong một thời có hết, thì cái này được có thể quán tưởng cúng dường hoa như thế nào, mình hoa nó thơm như thế nào, thì trong cái còn cái nói chuyện hương như hoa còn diễn ra là cái hương thơm của giới, của đức, giới của định, của tuệ. Cái hoa thơm này mong rằng cái giới định tuệ mình được phản phất lên, nó chưa phật mười phương. Thế là tập quan sát, cái này cũng cần cái hàng ngày tâm của mình là sám hối nghiệp chướng, thì sám hối không phải là cầu xin Phật tha thứ, nhưng biết rằng cái nghiệp ta luôn luôn vậy, ta mong rằng làm thế nào để diệt trừ được khó tránh nhắc chung hàng ngày mình có làm, nhưng từ từ diệt bớt, biết rằng ta chỉ cần nó thâm khởi, ta có thể những khi nó vậy, những khi nó xúc phạm tới người khác, hay là những khi nói những chuyện vô liên vô tích sự rồi. Cái chuyện lâm được cười giỡn cho vui vẫn nói được, ta vẫn còn bị cái đó nó vui, chứ ta có niềm vui tháp lạc này, có niềm vui lạc, có niềm vui mình phải là niềm vui tẩu lao như mình cần thiết, nhưng có niềm vui mình phải trọng cái niềm vui đó, thì mình phải nói mình biết rằng cái này mình làm sao tâm mình thanh tịnh, đó là cách để mình sám hối. Thì trong cái gọi là tứ lực sám hối có bốn dùng bốn sức mạnh để sám hối. Sức mạnh thứ nhất biết rằng là ta đang có ý nghĩa công nhận ta có nhiều cái xấu mà ta có thể gây thiệt hại cho nhiều người, gây xúc phạm cho nhiều người, thì biết chắc như vậy ta cần thế nào đừng xúc phạm mà hối hận cái chuyện này. Mà thứ hai nữa là uy lực của chư Phật, niệm đến cái công đức, cái vĩ đại, cái từ tâm của chư Phật, các cái Bồ Tát, cái này gọi là lực nó diệt trừ. Rồi sau đó nữa là bắt được từ nay sau ta sẽ không làm như vậy nữa, nhưng cuối cùng là quán lỗi tội thánh bốn không nó cũng lên lý duyên khởi. Tập quan sát lực như vậy thúc đẩy chúng ta được. Thì trong kinh sách này tiếng Việt có tiếng Hán, có mà tiếng Pali rồi, chắc có nhiều cái này. Pali thì ít có người ta soạn ra thôi, có soạn Pali soạn cho, còn trong kinh thì có cái này Phật giảng thôi, sau các ngài soạn mới thì những cái này nó sám hối. Còn hai cái mà chính Phật dùng pháp luôn, cái này hơi khó mình, nhưng mình vẫn có thể tưởng tượng cái này tùy theo mình thôi. Khi nó khi ta bỏ tại vì tình Phật tu thế, tình Phật chuyển pháp luân cho mình thấy Phật ấy làm chuyển pháp luân, cái ngày thành đạo làm chuyển pháp luân. Nhưng mà tới cái trình độ nào cái tâm tư tác thì đã tái trọng được tâm quán tượng, ta có thể tưởng tượng trong 10 phương hôm này chỗ kia có vị thành Phật, mong nơi cái thế giới chúng sanh đó Phật thuyết pháp, cái chúng sanh đó được cái an lạc ở chúng sanh đó, không phải là cái thế giới mình nữa. Nó chính Phật trụ thế chỗ cái Phật sắp nhận nước bàn, cái này là các bạn cái mức nào làm được, còn đầu thì mình chỉ cái mơ màng vậy thôi. Nhưng tới lúc mình có thể tưởng tượng được, đây là từ cái tâm quan sát của mình, cái sự tưởng tượng của mình, cái nói cái tập tưởng tượng một cách rất phong phú. Mà anh bây giờ mình tập ta thấy mình biết rằng hồi nhỏ những câu chuyện cổ tích, dù ngay cả cái vô thờ như nước Nga có chọn những chuyện cổ tích cho con nít, chuyện hoang đường không, chuyện thần tiên không, chúng mình gọi đối thần không nè, nghĩ vô thần là chỉ như một tầng cũng biết hiểu cái, có những cái đến kích thích cái trí tưởng tượng, mà đây ta tưởng tượng trong thế giới Phật ta tưởng tượng được, thì nó như là kích thích cái trí tưởng tượng, tập tưởng tượng của người ta tập cái đó, chứ là phải tập quán tưởng niệm Phật lại Phật, phải tập quán tưởng lúc nào cũng tập quán tưởng, thấy trước mắt mình suy nghĩ ra, còn được bây giờ là tùy thuận tướng sanh, mình không tùy thuận cái này á, tùy thuận là sao, mình mới nghĩ là ở chỗ này có người làm lành, người làm trọng được lành, vui vẻ mong họ được cái phước lành, đấy là cái tự tâm mình tán thánh nhé, tránh những cái thực sự trong chúng ta thì đó, nhiều khi ngấm ngầm mình cũng hay là không ưa người khác làm hay hơn mình hay là có phước hơn mình, là rõ ràng nhất á. Trong mấy chị đi chùa lâu giờ cũng muốn thầy thương mình hơn người khác, thành ra cái lòng đó nó tạo thành cái kỷ, mình làm thế nào trên phương có cái hành tùy, cho nó chiếu mình thấy rõ nhặt thì không, nhưng mà cái chị lớn nó mới thấy được cái chị lớn của nó, mình đạt cái mức của mình thấy được tại trong cái tu tập này, chúng đầu mấy chuyện nhỏ vậy thôi, mình thấy người ta hành bố thí mình mừng cho, người ta thấy rằng người ta làm học hành mình mừng cho, mình làm cái gì đánh mất gì, cái tâm chúng ta nó gọi rằng là gọi rằng là trong cái triền, trong 10 triền thập triền thập sử rồi, luôn luôn đó là nằm trong cái phiền não của nó có sẵn trong người rồi, nó hoạt động không hoạt động thôi, cái đó là sang tham, đó là có sẵn sang tham và nô kỵ là những cái không thể thắng được. Thực sự nhiều khi mình thấy người ta hơn mình cũng lo, muốn hơn người ta, có điều là mình muốn hơn người ta mà không muốn người ta đè người ta xuống, mình muốn hơn thôi, đó gọi là tiếp tục thắng. Nhưng mà chuyện hơn là một tự nhiên thấy người ta mình ráng mình mặc tôi trả cái gì, mình thấy mình lo, mình nghĩ là tùy, đây là tùy công đức á, tùy công đức, đây là những cái phẩm chất, những phẩm chất là hành bố thí, hay là tới những trường học hành trình độ đức, hay là phẩm chất đạo đức, phẩm chất trí tuệ, nên là đức hay là công đức, nó phải công đức là tu hành chưa có lỏng đâu, nó công đức mà cũng dùng đem công đức trong tâm của công đức, mà đem công đức cũng đủ chuyện có rác trong trường gọi là công đức, cái đó không có công đức, nhưng mà cái chính ra cái đó tạo phẩm chất, nếu không tạo phẩm chất thì không phải là công đức, mà phẩm chất quý hóa gì trong con người của mình thì đem gọi là công đức, gọi là từ thì công đức là vui mừng, cho nên thập phương thời hữu thế cho nên tối xuống thập phương là như thứ học cấp khoa học như tiên như lai như bộ tác sử con đương gia tự hi đấy là từ cái hàng từ cái chư Phật hoan hỷ vui vẻ vui mừng từ cái chư Phật cái tới cái tập cho mình thì nó được sống an lạc trong ngày, luôn luôn vui vẻ, thấy lúc nào lúc nào thấy cái tốt không thì những cái người tập cho mình được an lạc trong đời sống hàng ngày, mình tập cái này là được bỏ cái tánh mình tị chứ những cái tánh nó khó bỏ lắm. Thường tùy Phật học thì luôn luôn được, mình luôn cảm giác luôn luôn mà cái nữa khó gọi là thường tùy Phật học, được cuối cùng là khổ là hồi hướng, từ hướng mình hơi nhỏ thôi, mong gia đình mình nó hưởng chúng sanh, có thấy chúng sanh rồi không biết ai đâu hồi hướng, mong cho người nào bị mong cho gia đình may cho những người thân của mình rồi đó, nhưng mà kiểu như cô Trí Hải cũng chụp quê người ta nữa, đem công đức này hướng về khắp tất cả trừ con mẹ cái tâm của bạn kia hồi hướng mình đúng thiệt đó, cô chụp quê, nhưng mà mình cũng suy nghĩ là cái tâm của mình hồi hướng có được hoàn hảo không, mình chỉ mong một số thôi, cái tâm bây giờ chúng ta có người thương có người ghét nó là cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà biết người ta biết vậy, người ta biết đó là cái tánh sáu cần phải bỏ, người ta cần cái luyện tập, mà chẳng có nữa cần cái cố chẳng ham bỏ gì, cứ lẽ lại bình thường như vậy là tư tưởng nó bỏ à, tư tưởng nó bỏ, ngần mực thì đen, đèn thì sáng, ta lại tư tưởng tượng Phật lúc nãy gọi là chơi với người lành thì ta lành, chơi với người xấu người ta cũng bị xấu, còn để ta đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với má Phật có giấy thì chuyện nó đương nhiên rồi, chuyện đó là không có gì cao siêu gì hết á, thì cái hành vô hiện mình mới đọc qua thì không có gì, nhưng nó cảm giác tu hành này nó từ phát triển từ nhỏ, nó là phát triển nó là ủng hộ cái bồ đề tâm, cho nên bồ tâm giới là để ủng hộ bồ đề tâm, cái chuyện đầu tiên á, điều kiện đầu tiên mà cái sinh giới á, phải hàng ngày phải lễ Phật, không từ những cái bệnh viện có nặng trong lòng nó, bệnh nhân đau thì nó cũng nổi thôi, chứ không thể được lợi biến. Cái này cũng tập cho mình được cái thứ nhất, tập mình được cái nghị lực, ngày nào mình cũng làm, từ khi ta lết rồi thôi, lúc nào cũng thể siêng năng, tập cho mình có cái nghị lực không bao giờ bỏ, lúc nào hết á. Đau ốm bình hoàng gì nên trừ khi mình leo đứng dậy không nổi, ngồi không nổi, thì đương nhiên nổi, ta nằm, ta lại trong cái nằm. Đây là cái cách mà mình làm để luyện được cái nghị lực tinh tấn. Và rồi mình tưởng Phật nó được cái tập, nó lập được ba cái, nó hỗ trợ cho mình trong mấy cái. Thành ra như tất cả những cái điều thành những quan niệm nó hỗ trợ cho nhau hết đó. Từ những cái chuyện gọi là phẩm, tôi nói nãy là phẩm tịnh hành, trong cái phẩm hoa nghiêm, cái hoa nghiêm phẩm tịnh hành đó. Tịnh hành là cái hành vi mà trong sáng, luôn luôn cầu nguyện cho mọi người. Bước xuống chân là cầu nguyện cho những con vật bé nhỏ ra đường, cầu nguyện cho những cái chuyện lớn lao. Tập mong cho mọi người, cái tập mà mình không làm nổi, mình không nổi thì làm từ từ, học từ từ. Cái học người hành của ông Hiền, còn cái học này của Nhớ thì học của Hiền, thì các ông thầy Nhất Hạnh nó soạn ra một số để như đã làm theo, đã có nguyện theo, làm cho vui giờ thôi. Liệu cái cụ thể, cái cách nói, cách làm, không phải mình đặt ra chuyện thấy hay văn chương, đặt cho hay là phải làm cho ta cũng thấm, có những cái lời mà cái hơi khó lắm. Hồi xưa tiếng Phạm, tiếng Việt mình khả năng khá, cái lời mình nhập tâm người ta được, nó không xoáy vào lòng người ta được, nó tùy ta biệt là cái lời nói nè. Còn những cái lời nói mà xuống người nói như nó xoáy vào một xoáy hồi hợp, nghe thì ai nhưng hồi hợp thì cũng sâu được. Thì chúng ta cũng tin rằng chị Hắn có thể làm cho chúng ta sâu được. Thế nhưng mà mình cái này mình chọn tập cái này hay cái tập, cái nào mình tập. Này, lúc nào quên thì thôi, cái đó là tập bên ngoài này. Còn cái tập chính đó, tập chính đó là tập cố hiện hành luyện. Cái nữa hàng ngày sinh hoạt này đó là 6 báo là Phật, tập luyện 6 báo là Phật, cả 6 cái này theo thứ tự mà làm. Thì đây là cách để củng cố Bồ Đề Tâm. Chưa nói Bồ Đề Tâm là gì cho nó cách phát triển, nhưng mà cái nói trước Bồ Đề Tâm, nó chưa nói tới vì sao Pháp Bồ Đề Tâm nữa, cuối cùng Pháp Bồ Đề Tâm nữa. Thì đây Kinh Hoa Nghiêm nói những cái trùng trùng vô tận, những cây gớm, nhưng mà đây cũng thì những cái bất ngờ, vẫn cái đó là cụ thể để mình tu tập, không phải là nói như vậy. Chứ còn nếu đọc Hoa Nghiêm Tâm này, cách quán trưởng nữa là quán Pháp Giới, viêm dung tam quán Pháp Giới là cũng khó. Tôi đọc nhiều khi tôi đọc, tôi dịch ra nhiều khi tôi dịch thấy khó khăn nữa, mới được nói tu theo. Nó được hai ông viết cái đó, ông xin tôi dịch ra, mà tôi dịch ngắn thôi. Dịch ra rồi cũng ai làm chuyện khác, ông cũng thích cái đó lắm. Ông Nguyễn Quang Hai, ông hồi xưa là khoa trưởng khoa học ở Huế, tiến sĩ toán Chào Ban đó, ông dạy ở Kentucky rồi sau về Mỹ, ông nghiên cứu Phật học, ông liên hệ với tôi, ông hỏi tôi phạm cho Hoa Nghiêm cho ông. Ông viết quyển trong sách trong Hương Tích Cầu Ba có phát hành đó, nói rằng đó là nhân quả đồng thời dạy cổn đó. Trong đó cho nên chi rằng nói Hoa Nghiêm nữa lắm, dẫn Hoa Nghiêm, những Hoa Nghiêm đó là Hoa Nghiêm của nhà bác học, của khảo cứu, của toán học, của khoa học, mình cũng quá tới cái chỗ mà không có toán, Hoa Nghiêm có toán, ông khoái, ông hoài, ông nhắc để mà đi lại hoài. Rồi cái mà tam quán á, ông ít lại muốn cứ thực hành quán muốn tôi đó, nhưng mình không làm được, tôi cũng dịch sát nổi, là mình cũng làm nổi, tôi cái này là thằng cũng dịch. Ngày sau bệnh thì dọc cho đông với 90 tuổi mất rồi. Nên là những người đã học mà học kiếm tu thật đấy, mà cái viên dung thích cái tu thôi nhưng thôi, thực sự ra thì trong cái hỏi như vậy thì một cái tôi có giận vài cái giống em biết làm được, nhưng muốn dịch nguyên văn cái bằng đó, chứ còn dịch thoát thoát thì có, muốn dịch nguyên cái đoạn đó cần cái phổ biến rất hay, nhưng mà tôi phổ biến ra dịch cho ai tu mới về dạy một cái mình cần học, không ai làm theo cái đó nổi đâu. Thì giờ làm cái từ từ, đây là những cái học cái thiết thực, học Hoa Nghiêm học từ thấp đến cao, học từ cái rất nhỏ và kiến tha lâu đầy tổ, học cái lúc đó mình có thể hiểu cả cái Hoa Nghiêm đó. Từ theo từng mực mà hiểu, từ theo nhanh tới chậm, thì hiểu kinh Phật nó bằng cái tất cả cái sự sống như vậy, hiểu Phổ Hiền như thế nào, hiểu cái ngày Phổ Hiền như thế nào, cái tập lệ bái hàng ngày như vậy, từ từ sẽ lập lại tập quán tưởng từ nhất lệ như dạ lệ kính như thế Phật, nó tới là thập dạ phổ gia hồi hướng, hoặc là tập từng cái một, là từng cái một. Thực ra là mình cũng kinh lúc nào hồi hướng ấy, là nguyện đem công đức để hướng về khắp tất cả, nhưng mà không chả biết ai hồi hướng, ai hướng chả biết, chả có cụ thể. Nhiều khi không biết ai cho cái người thân bệnh, nhiều khi mình chả có biết họ có thử hay không. Thành người hướng đó là cái hồi hướng, nó không có trọng, không có tập trung cái nào hết á, thành nói theo kiểu mà để gió thổi nó bay đi, nói theo kiểu mà theo kiểu như cái máy ấy, máy mở ra nghe vậy thôi. Còn lại Phật thì lại kính trọng, lại lên lại xuống cho không có quan tưởng. Thì quán tưởng nhất thiết là phải cái tượng Phật, cái tượng ngoài như cái đẹp như không cái tượng mình hiểu được, mình đọc được, có cái Phật chính trong mình từ mình hiểu thì cũng cái tượng Phật bên ngoài nhưng có thể hiểu đẹp hơn. Tự nhiên là cái tượng mình mới nhớ quán tưởng mình Phật bao giờ mờ mờ không có rõ đâu, để mình quán sát mình có tượng giấy, tượng đồng vậy sao mờ, nhưng lúc vào đó cái tượng sẽ rõ ra, mà trở ra thì sẽ không giống tượng bên ngoài nữa, để lúc đó cái tượng của mình thật. Tại vì mình cái ngoài về có con mắt tự vi Phật, không ai vậy được con mắt tự vi của Phật là thế đó. Vì vẽ là cái họa sĩ kinh nghiệm thấy cái người cái mặt hiền quá, bây giờ nhớ cái người đó thì vẽ Phật giống người đó, nhưng mà không có người nào có mắt người có thể giống mắt Phật được. Rồi cái gương mặt của người Phật không ai có thể có gương mặt gì cũng Phật được hết đấy. Mà trong sách có nhiều cái tả, trong phần tả rồi có nhiều mà thấy mặt Phật nó là cái rụng rời hiện đó. Nên mình thành ra không có cái tượng Phật nào giống Phật, nhưng mà đó là cái mà để cho tôi dẫn khởi cái định của bản một cái đó tượng Phật đó. Để dẫn khởi tức là mình muốn thực quán trống không được, mình muốn đủ khả năng mình ngồi trống không để Phật ơi Phật khởi Phật hiện lên, có phải có tượng giấy tượng gì đó ngồi trước. Nhưng mà thường đó, nếu tập quán tưởng á thì kiếm một cái tượng là đơn giản hơn, còn để bãi vậy thì được, nhưng mà tượng đơn giản đừng có màu mè sắc, tại vì màu sắc về là ta không tập trung được. Ở trong chùa mới lấy đèn mới lên lại Phật mới lấy xanh đỏ chớp xanh chớp đỏ không tập trung được, không chỗ là tâm nó loạn cũng có thể quán tưởng được. Trong cái quán tưởng mình có thể rằng mình trước mình có thể thấy xanh vàng đỏ trắng, nhưng mà khi mở mắt ra nhìn nó sẽ loạn tâm. Đấy là những cách thờ phượng như thế nào để khi mà ta nhắm mắt ta đảnh lễ thấy được, mình có thể cảm thấy nhắm mắt mình tưởng tượng được Phật ngay trước mắt mình, cũng như thiết cầu Phật hiện hay không. Phật đó là từ trong tâm mình, sao cái đẹp của Phật đẹp từ tâm mình ra, ngày tâm mình càng đẹp tâm mình càng từ càng lớn đó, thì cái mắt Phật càng từ thêm, nó có dễ đó. Nó là Phật là tự tâm là dễ nha. Thế giờ nhắc lại cái chuyện này thôi ha, đây là trong này sẽ mình nói cái đúng là ba phẩm trong này, ba phẩm chuyện ba đoạn á. Đoạn thứ nhất là từ cái phẩm tịnh hạnh, lấy cái phẩm tịnh hạnh làm chính, tức là nguyện đó, hàng ngày làm cái gì nguyện, nếu mình không có tối cái tập nguyện được, tự mình phát nguyện được, nhớ thì nguyện thôi, mình cứ nhớ thì nguyện, nguyện cho mọi người được cái này cái kia, tập quan sát, mà tập cái tự tâm, tập cái quán tự tâm, là cái tịnh hạnh. Còn cái mình làm nữa, còn muốn thì cứ tính hôn nhân của một cuộc cái tịnh dịch á, trong đó cái phẩm tịnh hạnh là cái phẩm tịnh hạnh đó mà đọc. Còn không thì đi kiếm tỳ ni nhật chủng, tỳ ni dùng có dịch nhiều rất là đạo, tỳ ni thì phần lớn dùng cho xây di nhưng mà học được, nhưng mà đó thì cũng tùy mình thôi, cái đó thì các ngài cũng đặt ra thôi, mình cũng hơn các ngài thì mình đặt. Còn trong kinh kia là cái kinh kia là các tức các tổ Phật Bồ Tát đặt ra thì có thể khác hơn. Dịch có thể hai có thể dở. Rồi cái phẩm thứ hai đó là phẩm là Phật hành, đó là Bồ Đề, đó là tầm pháp Bồ Đề tâm. Từ từ đó những cái lực lượng đó thì mình từ từ đến sau nó cái tâm Bồ Đề nó phát ra, mà tâm Bồ Đề muốn phát được thì phải có hành, đó là hành sáu ba la mật. Đó mới là như kể vừa rồi đó, hành sáu là nhưng mà giữ sáu ba la mật giữ vững Bồ Đề tâm này được, nó phải có lễ bái thường xuyên, đó là mười hành phổ hiền. Thì phải là mười hạnh chứ, đúng là mười hành, hành vi của phổ hiền đó là hành đó, Bồ Đề nguyện, Bồ Đề hành đó, và sáu ba la mật quán vật để phát triển. Sáu ba la mật tức là cái phẩm tịnh hạnh là cái lời nguyện đó, để đây là phát phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, rồi sáu ba la mật để làm cái Bồ Đề phát triển. Nhưng Bồ Đề cái tâm Bồ Đề giữ được á thì phải là người cái hành phổ hiền giữ được cái tâm Bồ Đề. Sáu ba la mật này cái tâm Bồ Đề phát triển, mà tâm Bồ Đề phát triển cái tự cái tâm của mình, từ tâm phát triển cái trí tuệ, hai cái cho ngài hiểu rõ. Nói chung là về lấy cái thước đo và ta hiểu được cái lý dương khởi như thế nào, quan hệ ta với thế nào, quan hệ ta với những người xung quanh như thế nào, ta giận mấy người xung quanh, ta giận mấy người xung quanh thì ảnh hưởng như thế nào, ta buồn mấy người xung quanh ảnh hưởng ta như thế nào, ta ảnh hưởng thế nào. Tập từ từ quan sát như là tập từ từ để mà gì từ quên nó đều mà tới đây nghĩ.